Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tràng trang nghiêm một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đang đứng nằm ngồi đều nhân tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiền, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhận tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà.
Con thưa chân tập một phước báo lớn nào do đạo tràng tu bổ vinh quang ở vùng đất rất là xa. Các con thường nói với nhau là chủ quê, à, được tuyên sinh một vị thầy lớn mà mấy mươi năm trước con đã từng được nghe và rất là kính quý sư. Rồi 10 năm trước sư phụ Kim Sơn thỉnh sư về Kim Sơn làm giáo thọ. Sư qua dạy chúng con một thời gian ngắn rồi sư đi du hóa khắp nơi. 10 năm sau con được gặp lại sư, kính tri ân sư đã có những lời giáo dưỡng trong suốt cuộc đời tu tập của con. Hôm nay duyên may thầy trò mình được gặp lại và sư thương hôm gặp sư nói 10 năm trước tròn trị hơn. Hôm nay sợ ngon mà sư cũng thấy nó ốm cho nên sư thương. Sư lặng vội đường xa tới thăm cho nên cái ốm của nó cũng có da. Chứ con nhờ sư thương đại chúng ở phương diện Hiền Vang ban bố cho chúng con nghe thời pháp. Thưa sư, mình có từ bây giờ tới tối, nhưng tùy nguyên sư có sức bao nhiêu thì cho tụi con dắt với nhau. Nam mô Quan Thế Âm tại Bồ Tát.
Giờ mình niệm Phật á, có xài cái nào đây?
Cô mời đại chúng cùng con niệm Phật. Nam mô A Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành cùng nhau tụ họp với mấy chùa Huyền Quang này ôm lại lời Phật dạy, ngưỡng mong chư Phật chư vị Thiên Lâm hộ pháp từ bi gia hộ cho chúng con. Trong khi nói và nghe pháp thoại không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được ích lợi, tiến tu hầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi nãy sư em đã nói là 10 năm trước gặp 10 năm sau mới gặp lại. Cô nhìn không ra. Nói sao mà ở cái nơi đầy đủ cơm gạo mà ốm o gầy mòn. Làm cô nhớ hồi trước cô cũng vậy. Lúc mà sau 75 đó, mấy cô đi làm ruộng. Thì đi ở cái nông trại, chuyến đi vội vã quá chỉ kịp đem, không có kịp đem tượng Phật. Thì vô đó chỉ không có tượng Phật để thờ, có cái nông trại rồi thì làm hai tầng. Ở trên thì cái sàn, ở dưới thì mình ở. À, khoảng 20 con đi vô trong đó. Rồi cuối cùng không có đem tượng Phật theo, mà lúc đó đi đứng rất khó khăn. Bây giờ một thầy ông hòa dùng cái tượng tổ để treo lên thờ. Tượng tổ nó dọa bằng mực tàu rồi bao ni lông lại. Mà lúc đó mấy cô còn khờ đó, đâu có lư hương. Mới lấy cái lon xúc lon gạo để trước tượng tổ rồi thắp hương thì chỉ ngồi thiền thôi. Mà giữa đồng mà rừng, lúc đó là rừng hoang, tối chuột nó thấy sẵn con lon gạo nó vô nó ăn. Ăn xong cái con rắn nó thấy con chuột cũng mừng quá, nó lại nó chụp con chuột. Hai bên rượt nhau cái rồi cái con ngọn đèn dầu trước tượng tổ nó đổ, nó phức lên một cái. Tổ Tây Quy mất mất. Mấy cô tạt nước xong và thắp đèn lên, tổ đi còn lại có chiếc dài. Thì nghèo như vậy cho nên cô nhớ hồi đó một lần muốn đi cạo tóc á, là phải ra hai tháng mới cạo lần, tại không có dao lam. Cái dao lam mà xài là có một cái mà xài 20 người mà xong phải mài tới mài lui cạo, rồi ra ngoài cái đình mương nước á, ruộng á, đi soi mặt. Cho đến 3 năm sau cô về thành phố lần đầu tiên mới thấy được dung nhan của mình, đến nỗi là xuất khẩu thành thơ. Bài thơ đó cô quên, mà hôm trước có nghe một sư em đọc cho cô nghe. Bài thơ nó như thế này: bao năm không soi kính, chợt nhìn mà thất kinh, cũng mày ngang mũi dọc, tưởng đâu bà nội mình. Hôm nay tặng sư em bài thơ đó. Nhưng mà cũng may là trong nhà Phật không có dùng nhan sắc, nên ra không sao. Mấy người đẹp quá người ta còn phải đi gì đó ủi mặt cho nó dễ tôn, mình khỏi ủi không ai rắc rối với ai hết, ngoài mình thôi. Rồi có lần đó cô có nhớ là khoảng chừng 20 năm sau, có lần cô đi mua tờ một gói xôi, thì trong tờ giấy gói xôi nó có một cái miếng báo, miếng giấy báo, tức là họ gói lá chuối rồi ở ngoài họ bao miếng giấy báo. Miếng giấy báo nó có một cái bài thơ rất hay. Bài thơ đó là nói về hoa mai, là trước Tết mai là hoa, sau Tết mai là củi. Trước bao nhiêu nâng niu, sau bấy nhiêu hất hủi. Nâng niu mai không mừng, hất hủi mai không tuổi. Nghìn trước lẫn nghìn sau, ánh trăng, bóng trăng ánh lòng suối. Bài thơ đó hình như của thi sĩ Quách Tấn, con biết dài hay ngắn mà tại vì cái gói sâu của con nó có nhiều đó, có 4 câu. Nhưng mà đọc rất hay, phải không? Trong cuộc đời của mình ha, trước Tết mai là hoa. Nãy con mới gặp chị bạn học là cô chân nhã là chị Phương Mai. Chị đâu rồi ta? À, đó là dây nhăn của lớp cô hồi xưa đó nha. Năm đó hồi hai đứa mình còn học lớp 11 ha. Thi tú tài hồi xưa là cô cứ dồn cái lỗ mũi chị, cô cứ nghi chị mũi giả. Hồi xưa rất là đẹp gái, má đỏ môi hồng cái đâu mà sau Tết mai là củi kiểu này. Thì ai cũng vậy, đời người mình trước Tết khi còn thời thanh xuân thì mai là hoa, phải không? Mà sau Tết rồi thì mai là củi. Củi là còn trộn chứ không, ta quăng ra đóng rác. Trước bao nhiêu nâng niu, hồi đó thời đó là đi học về là biết bao nhiêu người theo cái đuôi của chị ha. Rồi sao bấy nhiêu hất hủi. Nhưng mà nếu là một người đạo nhân thì là một người Phật tử hiểu đạo, nâng niu mai không mừng, hất hủi mai không tuổi. Nghìn trước lẫn nghìn sau, trước sau gì, cái ánh trăng nó cũng soi dưới lòng suối, nó cũng sáng vằn vặt. Làm sao mình tìm được một cái bất sinh bất diệt giữa những cái sinh diệt, điều đó nó mới hay, phải không? Không sao hết, mình khỏi ủi mặt ha, sư em, khỏi. mà mình cũng không có rắc rối cho ai ngoài mình hết. Chứ mấy vị mà có vị thiền sư ni mà bà đẹp quá đến nỗi mà vô chùa không nhận, bà phải lấy cái bằng uổi gà và bỏ thang để mà ịn vô một cái mới được trúng tuyển vô đạo. Hồi nãy xem đó là cô đến đây là cô cứ nói tới 4 giờ là nghỉ. Thì giờ ủ ý bác với quý Phật em muốn là cô nói ra là mấy gì hỏi. Yeah. Biết đâu nói gì đâu. Một vị bác sĩ á, ta tới người ta bắt mạch, người ta mới cho to gọn này tới lạ quá hả? Có biết mạch lạc gì đâu, không cái ngồi nói có trúng đâu. Thì giờ một là quý vị hỏi, hay là cô nói, ta cô nói trước ha, coi như mình làm quen. Ở đây là quý bác với quý các em có từng coi cái bộ phim Tây Du Kiếp chưa? À, ở đây người lớn tuổi thì thường coi. Cô nhớ cái bộ phim đó 20 năm trước rất là nổi tiếng, Tề Thiên Bát Giới Sa Tăng. Và bây giờ thì hình như là những tài tử, ngay cả ông Tề Thiên giờ hình như cũng mới mất rồi, các tài tử mà đóng phim thời đó. Nhưng trong bộ phim đó là nói về bốn nhân vật mà thế hệ nít nào cũng mê hết. Thời của cô thì đọc truyện ấy, nhưng mà sau này họ dựng thành phim. Thì trong đó có bốn nhân vật, một đó là ông Tam Tạng, là thủ lĩnh của cái chuyện gì đi thính kinh đó. Mà ông này thiệt là chỉ cái đẹp trai, ăn nói dịu dàng, và không biết có tiếng đồn trên giang hồ là ăn được một miếng thịt của ổng là sống được ngàn năm, thành ra yêu ma nào cũng muốn bắt ổng đi nhắm rượu hết. Thì đó là nhân vật đẹp trai, ăn nói dịu dàng, nhưng mà không có tài cán gì hết. Nhưng mà cái người trong ba đứa đồ đệ của ông á, thì cũng quái dị lắm, là ông Tề Thiên là ông khỉ. Này là quyền phép vô song, có thể gặp Phật, gặp Bồ Tát, trả treo, leo lên tới thiên đình, quậy nát ở trên đó. Đến nỗi người ta phong cho cái chức là Tề Thiên, tức là ngang bằng ông trời. Rồi gặp Bồ Tát, gặp Phật, rồi xuống tới địa ngục, tới luôn con chỗ nào ông cũng làm cho tan nát hết. Rồi rốt cuộc là chỉ trở về làm con khỉ ở Đồng Thủy Liêm thôi, dù là 72 phép thần thông. Đó là đồ đệ số 1. Đồ đệ số 2 nữa là mập béo chắc cỡ cô trở lên, bụng bự, đại biểu cho một cái con heo. Dù là ông có thể biến hình thành chàng trai rất đẹp, nhưng mà thông thường biến hình mệt quá, ông nguyên là cốt heo. Ham ăn, ham ngủ, ham tài, ham sắc, cái gì cũng ham, tới thành Phật cũng ham luôn. Thì đó là vài quyền phép cũng không thua gì Tề Thiên, nhưng mà do ham ăn quá thành ra thua Tề Thiên chút. Nhân vật số 3 đó thì là Sa Tăng, mang trong cái thân xác con người, đẹp trai hơn hai ông sư huynh chút. Thì lúc thúc đi theo gánh đò. Thì cái bộ bốn người đi thỉnh kinh đó là do ngài Tam Tạng, là một nhân vật lịch sử, là ngài Đường Huyền Trang. Thì ngài khi mà đi qua 15 năm, đi từ Trung Quốc qua Ấn Độ và Thời Đường, qua học và trở về dịch kinh, thì từ đó thì kinh điển mới đến Trung Hoa phải qua với kinh này ổn định, tức là tất cả những bộ kinh lớn do ngài dịch ra và thiết lập một cái nền tảng của tông pháp tướng, ngài là vị tổ đầu tiên. Thì cái chuyện Tây Du là từ thời đến thời Minh họ mới phóng tác ra, lấy cái cảm hứng từ ngài Huyền Trang. Thì cô mượn cái chuyện này tại vì nó rất là thú vị. Thì trong mỗi người chúng ta đi tu hay là tu tại gia hay xuất gia đều có cái bốn thầy trò đó hết. Đầu tiên hết là gánh đò, là ông Sa Tăng, là tượng trưng cho cái thân xác này. Thì trong tất cả kinh điển năm tâm bát tâm đều nói là dù là trong sáu đường luân hồi có ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì ba đường đó chỉ là có chỉ trả nghiệp xấu, cho nên rất khó tu ở ba đường đó, vì quá khổ đi. Còn cái những cõi trên như cõi tiên, cõi thiên đó thì quá sướng, cho nên người ta không có thích tu, không tu được. Khi mình sung sướng mình không có cái nhu cầu phải tu. Riêng cõi người thì nó là một cái cơ thể rất là đặc biệt. Chúng ta không quá khổ như ba đường ác, mà cũng không có sướng như chư thiên. Khổ ác quân bình, và đặc biệt cơ chế cái cơ thể con người mình đặc biệt lắm, là chúng ta có cái khả năng kiểm soát những phiền não tham sân si của mình. Và chúng ta nếu mà chúng ta tu tốt, tạo những nghiệp lành, thì từ đây chúng ta lên những cõi tốt, những cõi thiên, cõi tịnh độ. Và cũng từ ở cõi người mà nếu tạo nghiệp xấu thì chúng ta sẽ rơi vào ba đường ác. Trong khi chư thiên thì chỉ hưởng phước. Ba đường ác là trả tội xấu, chứ họ không có gây nghiệp mới, mà chỉ cõi người mới có thể là tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ. Chẳng hạn như con trâu nó có thể suốt đời nó ăn chay nhưng mà không gọi là công đức, vì cái nghiệp nó như vậy. Nhưng mà loài người chúng ta biết nhịn ăn một chút vì thương những con vật không nỡ giết nó đi ăn, thì cái đó gọi là một công đức. Còn chư thiên thì họ sướng quá là ra, họ chỉ hưởng phước thôi, mà hết phước thì họ rơi xuống những cõi dưới. Cho nên do thân người là cái cõi chúng ta có thể tu, và chúng ta có thể giải thoát luân hồi sinh tử. Những vị Bồ Tát mà một đời thành Phật cũng phải xuống mang thân người. Cho nên thân người đó thì cô có thể mượn cái ông Satan gánh đồ, vô thưởng vô phạt. Hình như ổng là cái người ba phải nhất á, thầy biểu cũng nghe, mà tề thiên suối cũng nghe, bát giới suối cũng nghe. Cái người không mất lòng ai trong cái gánh thỉnh kinh đó là tượng trưng cho thân xác của mình. Và cái người mà công lao đầy nhiều nhất trong cái chuyện mà quyết định cái gánh thỉnh kinh đó là ông Tề Thiên. Bằng khả năng của mình, ông có gặp Phật Tổ Như Lai, gặp Đức Quan Âm, Đức Văn Thù, Đức Thế Chí, và có thể thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, ông đi khắp nơi hết, nhưng mà vẫn là khúc khỉ. Rất là giỏi, nhưng mà đó chỉ là cái ý chí, bằng ý chí, chứ ông vẫn chưa có thể thành đạo được. Dù là nghe phong bằng ngang bằng ông trời, nhưng mà cũng không biết làm gì cái với cái chức ông trời hay là bậc Ma Ôn gì hết. Thành ra đó là con khỉ. Thì trong chúng ta, con người chúng ta có một cái ý chí, chúng ta mà ráng đi học hành đỗ đạt, ráng cố gắng thức khuya dậy sớm, hoặc là ngày hôm nay quý vị mà ráng cố gắng dành thời gian đến nghe kinh, là cũng do Tề Thiên điều khiển, là ý chí trong người mình. Cái phần này rất là mạnh, phải không? Nó thiên về ý chí, về lý trí thôi. Đó là một phần. Nhưng mà bên cạnh cái phần đó thì có một cái phần trì trệ, ham ăn, ham ngủ, ham tài, ham sắc, mà thuộc về bản năng ha, phải không? Cái bản năng này dễ thấy lắm. Đi coi Paris bên này thì mua cái vé ngồi gần ở đây, mà đi nghe kinh thì lớp lớp phía sau đang dự danh. À, cái này là tam tạng điều khiển á, bác giấy điều khiển á nè. Leo lên xe thì lửa mấy hàng ghế đằng trước, ăn cỏ thì đi trước, mà lậu nước đi sau, lúc nào cũng ưu tiên thì mình hết á. Em để ý không? Rồi ham ăn, ham tài, ham sắc, cái gì cũng ham, tới tôi cũng ham luôn nữa. Thì đây là ông bác giấy trong người chúng ta. Thế là cái thấy cái gì mà giống như người ta sắp hàng, người ta dành, thì mình cũng sắp hàng mình theo. Nhưng mình nặng về cái bản đời sống, bản năng hơn. Thì trong chúng ta cũng có một phần như vậy. Để chúng theo dõi biết ha. Nào cái tề thiên mà điều khiển bát giới này cũng mệt lắm. Lâu lâu cái mà gặp yêu ma khó khăn, cái nói thôi giờ mình rã hồn để tôi gì, tôi cứ vợ mà ngay. Đi thỉnh kinh lâu quá, là lúc nào đi một bước thì đòi về hết hai bước. Sai đi xin cơm thì kiếm chỗ đó nằm ngủ. Mà gặp yêu đi đánh yêu thì cũng muốn đầu hàng luôn. Nhưng mà gặp gái đẹp thì thâm bi tích thọ lò luôn. Như vậy rồi đi ăn đào đó, nhớ không? Phá trái trường sinh đó là rất là ham tham, nặng về tham. Thì trong chúng ta mỗi người đều có một cái phần bản năng đó. Tu thì cũng ham vậy đó, nhưng mà ngũ dục thì cũng không có chê, thứ gì mình cũng thích hết, thích đủ thứ, thích nữ đủ thứ. Thì trong chúng ta có một phần đó. Thì cái bộ ba ông đệ tử này, thì ông Satan là ba phải, Tề Thiên biểu cũng nghe, Bát Giới biểu cũng nghe. Như vậy thì trong khi chúng ta tu thì trong tâm ta, chúng ta có hai phần. Một phần là ý chí, một phần là trì trệ bám năng, nặng về tham dục nhiều hơn. Như vậy thì hai cái phần đó là mà cứ đánh lộn, kéo co có ngày. Nhưng mà cái phần thứ ba là cái phần mình rất khó hiểu, là ông thầy. Cái ông này là không quyền phép, không gì hết. Tề Thiên đã dặn là thầy cứ việc ngồi trên lưng ngựa đi, thầy làm thinh thì giữ một cái ý chí là đi hoài, thầy làm thinh giùm con, thầy đi hoài thì sẽ tới. Còn mọi việc yêu ma quỷ quái để đệ tử lo cho. Nhưng mà tam tạng lâu lâu nổ máu yên hùng, đứng lên là làm thủ lãnh, là thế nào bị ma hốt. Chẳng hạn như cái chuyện mà Hồng Hài Nhi á, nó xí gạt cái rồi tâm tạng mới động lòng thương, cái rồi nó sớt may không nó ăn thịt rồi. Rồi vô cái đám yêu nhìn nhện á, tức là thấy mà mũi lòng từ bi khởi lên, mà làm thủ lãnh cãi lời Tề Thiên là coi như ma nó hốt.
Nên Tề Thiên nói là thầy đừng có, tuy rằng thầy là thầy tụi con, nhưng mà thầy ngồi đó đi, để tụi con lo cho mọi việc, để con lãnh trách nhiệm. Thầy cứ giữ cái chí nguyện thầy là đi thiên thỉnh kinh, thầy đừng có mà trổ tài mà điều binh khiển tướng á, mà hả tam tạng mà cãi là tiêu. Như vậy tam tạng là ai? Tam tạng là phần nghiệp thức ngủ ngầm ở trong mỗi người chúng ta. Cái phần nghiệp thức á, chính cái phần này á là phần chìm, nhưng mà nó rất là ảnh hưởng, chi phối cả toàn thể cuộc đời của mình. Thì vị nào mà ở đây mà có con thì biết, cái lúc mà chúng ta từ lúc mà sơ sinh cho đến cái lúc mà nó chưa, nó dưới tuổi tiên đó, tức là con nít dưới 10 tuổi, đặt đâu ngồi đó, đúng không? Lúc nào thiếu mình cũng không được, mình biểu ăn cái gì nó ăn cái đó, mặc cái gì, và mình mọi người lớn thì sắp xếp đó. Thì thời đó cha mẹ rất cực, nhưng mà đó là thời hạnh phúc nhất. Nhưng mà đến khi nó bắt con trai và bắt đầu nó dở giọng rồi, nó có râu lúng phúng, con gái bắt đầu mà trắng da, dài tóc mà bắt đầu biết điệu điệu, là lúc đó là ba má lãnh đủ. Cái gì có để ý không? Nói gì nó cũng cãi, mà nó làm như là nó khôn nhất thế giới. Nhưng mà nó vừa muốn là hưởng tất cả quyền lợi của một đứa con nít, nó nói đòi gì ba má phải cung cấp chăm sóc như hồi xưa, mà vừa muốn tự do như một người lớn. Đó là cái tuổi mà ta gọi là tuổi gà trống choi, nghĩa là lớn không lo lớn, nhỏ không ra nhỏ. Nhưng mà lúc đó là bắt đầu rắc rối, và rắc rối tới lớn luôn à. Tới khi mà nó thuần tánh lại thì ba má cũng hở ơ, răng muốn rụng lên lưng cầm vì nó rồi. Thì cái giai đoạn mà cái nghiệp lực này nó chi phối với mình, thì khi còn bé thơ, thân thể nó còn nhỏ bé, các hệ thần kinh chưa đầy đủ, thành ra cha mẹ uống nắng rất dễ. Nhưng mà khi bắt đầu nó đã dậy thì, tức là nó bắt đầu qua thời tuổi tiên rồi đó, thì khi đó cái nghiệp lực phát triển rất là mạnh, chính nó làm chủ một cái nguồn động lực rất là mạnh, mà nó cũng không hiểu tại sao mình như vậy. Quý là gì có để ý gì? Thời này thời ba má rất là cực, nên ba má lãnh đủ nó, rồi trường học nữa. Thời này là, cho nên một vị mục sư của Mỹ, ông có nói một câu với con ông thế này: từ 15 tới 20 tuổi, con có quyền tin rằng con khôn hơn ba. Lúc đó là nó thấy nó khôn hơn cha, hơn mẹ, nó còn dạy khôn lại nữa. Từ 20 tới 25 tuổi, con vẫn còn có quyền tin rằng con khôn bằng ba. Nhưng mà 25 tuổi trở lên thì con phải công nhận sự thật phủ phàng là con ngu ba nhiều. Tức là khi 25 tuổi, học xong đại học rồi, nó mới cảm nhận, à, hình như ba má mình khôn hơn. Thì những cái giai đoạn đó thì Đức Khổng Tử có nói thế này: ta 15 tuổi thì để chí vào sự học, tức là bắt đầu lớn, nhưng mà 30 tuổi mới là nhi lập, mới đứng vững. Rồi Ngài đưa ra những cái mốc của cuộc đời mình. Nhưng mà đến năm 60 tuổi thì mới thuận nhĩ. Cái tiếng thuận nhĩ có nghĩa là lọt lỗ tai. Thì cô nay sáu mấy rồi cô mới cảm nhận được cái thuận nhĩ. Tức là dưới 60 tuổi ai nói gì mà mình nghe trái tai là cãi cho bằng được. Nhưng mà khi 60 tuổi trở lên thì nói gì thấy cũng được, mà làm biến không muốn cãi. Mới khám phá ra là người già mà họ ngu hơn mình, nhưng mà họ không thèm cãi nữa. Mà để tại cãi cũng cãi không lợi mình. Nhưng mà 60 tuổi thì mọi cuộc đời đối với họ nó, mọi việc họ nghe đều lọt qua lỗ tai đó. Họ không tranh biện với thế gian nữa. Cái gì có để ý không? Như vậy thì trong một con người mình nó sẽ có 3 phần, 4 phần. Nó gì thân xác là thân. Vậy tâm thì có 3 phần: một phần là ý chí, một phần bản năng, và mặt thứ 3 đó là nghiệp lực từ đời trước, từ đời này qua đời khác tích tụ lại. Và chúng ta là người thừa hưởng cái nghiệp đó, và nó chi phối chúng ta suốt cả cuộc đời mình. Cái đó là theo quan niệm của Phật giáo và duy thực học. Cho nên tượng trưng bằng cái gánh thỉnh kinh đó. Còn riêng người Tây Phương thì cô thấy có một câu chuyện mà họ kể lâu quá cô đọc, cô chỉ nhớ đại khái thôi. Chuyện kể là thuở mà sơ khai, Thượng Đế sinh ra muôn loài và muôn vật, thì vì rất là công bằng cho nên Thượng Đế cho muôn loài, và trong đó có loài người, loài vật cùng một tuổi thọ giống nhau là 30 năm. Thì là người lanh lợi nhất mới ra thưa là: thưa Thượng Đế Chí Tôn, 30 năm thì quá ngắn ngủi, tụi con mới cất nhà trồng cây chưa hưởng cái gì hết. Xin cho chúng con thêm, sống lâu chút xíu chứ 30 năm mà chết nó uổng quá đi. Thì thượng đế nó ai cũng 30 năm ta nhất định rồi, loài nào cũng 30 năm. Thì con lừa nó bước ra nó nói là tao thượng đế, 30 năm tụi con sống chỉ kép gài làm mỏi cho thiên hạ, cho là người thôi. Thành ra cho con bớt lại, bớt, đừng sống lâu quá. Thì ông thượng đế ông nghĩ chứ hỏi với ngươi muốn sống nhiêu, thì con lừa nó nói dài 10 năm đủ rồi, nó quăng 20 năm, nó từ chối. Thì loài người mình mừng quá, dạ nó từ chối cho con đi, ta nó lãnh 20 năm. Một lát sau chó bước ra và nói 20-30 năm đối với tụi con nhiều quá, thì xin bớt lại, chứ không sau này con cái con nó nói ông tổ của loài chó là không có biết sinh sỏ, để tụi con kéo dài cái đời sống mà ăn cơm thừa canh cặn của loài người cực quá. Thì ông thượng đế mới hỏi chứ ngươi muốn bao nhiêu? Nó nói dạ con 20 năm thôi. Nó quăng lại 10 năm, loài người mình nói dạ nó bỏ cho con, nó lãnh 10 năm. Tới con khỉ bước ra, khỉ nó dạ con sống ở rừng thì chịu đói chịu khát, mà về ở với loài người thì làm trò khỉ cho họ coi. Thật ra xin bớt lại, con muốn sống tới 30 năm. Thượng đế hỏi chứ ngươi muốn bao nhiêu? Nói dạ con cũng bệnh chó 20 thôi, hoặc là bớt lại thì càng tốt. Thì nó quăng lại 20 năm, mười mấy năm gì đó, loài người mình dạ nó bỏ cho con. Thì tới đó thượng đế nó thôi dẹp, bãi trào dẹp, giờ mọi người cứ theo ta phán xét như vậy mà hưởng tuổi thọ. Và sau đó thì chúng ta do các cụ tổ của mình đó, hăng hái quá và săn sái quá, cho nên con người mình sống 30 năm đầu của rất đẹp của một kiếp người. Nhưng mà từ 30 đến 50 tuổi là 20 năm đó là kéo, là thân con lừa bắt đầu kéo cày trả nợ. Sau con lừa là tới 50 tuổi phải không? Là bắt đầu gần về hưu rồi thì bắt đầu về nhà coi nhà ngó, làm thân con chó, giữ nhà cho con cháu, ăn cơm thừa canh cặn. Tại vì nó bỏ ra sợ mang tội, thành ra hút hết. Rồi bận đồ thừa của nó nữa. Cho nên rất nhiều khi cô tới nhà một Phật tử, thấy một bà già năm mấy 60 tuổi bằng cái quần tím, cái áo hồng, mang đôi giày cao gót. Cô nói bác ơi sao bác mua đen quá vậy? Nó giờ hầm cháu con, nó mua cái bèo đồ này, nó quăng ra, nó bận con nước, con thấy ổn quá, lấy mặn. Đó là giai đoạn của chúng ta sống, làm cái kiếp mà ăn cơm thừa của con cháu rồi giữ nhà cho nó. Tại vì cái tuổi thọ đó là của con chó mà mình thừa hưởng mà. Và sau khi mà qua cái quãng đời của con chó thì bắt đầu là nhớ nhớ quên quên, là làm trò khỉ. Mà cái chuyện này thấy cô đặt nha, mà người ở bên này họ đặt như vậy, họ đổ thừa là tại cái ông tổ đầu tiên. Tại vì mình sống 30 năm, 30 năm coi như là trẻ trung, 30 năm sáng suốt, 30 năm má đỏ môi hồng, không chịu, tới đó tới ngưng được rồi, không chịu, sinh thêm, sinh thêm. Tới đàn ông thì đầu hói, đàn bà thì bụng bự, nhan sắc là suy tàn, bắt đầu qua một cái quãng đời hết con lừa, tới con chó là tới con khỉ. Mà thêm nữa là không biết cái khúc sau cô không rành, tại vì chuyện kể có tới đó thôi. Ai muốn biết thì xin kiếm sách đọc, hồi sau sẽ rõ. Thế này vì thấy rõ điều đó phải không? Riêng đạo Phật thì nói là ai cũng trải qua giai đoạn sinh già bệnh chết. Nhưng sống hoài không chết, khỏe, khỏi tu, mình đi mua bảo hiểm, thấy không? Cho nên cái mà mình sợ nhất là sợ chết. Nhưng mà với một người già thì hình như sống hoài mới ngán. Cỡ cô bây giờ mà đầu năm mà ai chút xin cô sống lâu 100 tuổi là cô hết hồn. Tết thì Phật tử nói con chúc xin cô sống 100 tuổi. Cô nói quý vị ăn gian vừa thôi, quý vị xài cái xe có 10 năm quý vị đổi xe mới. Cái xe này 65 năm rồi, đèn hư nè, cái này mở ra đâu thấy được. Rồi thắng bức, sơn xúc, chạy nhớt, chạy đủ thứ hết, cho cô đổi xe mới. Đáng lẽ phải chúc như thế này, con chúc cô năm nay đổi được cái xe xịn hơn tốt, phải không? Nhưng mà cái cố lì ở ngoài, cái qua cái khó nhất của mình là mình sống hoài không chết. Trong khi thiên họa mà cứ chết hết người này tới người khác, là mình sống là mình đi đánh tay hoài sao? Hiểu chứ? Thành ra phải hiểu rõ những cái quá trình đó rất bình thường. Sinh, già, bệnh và chết, đó là những, hay là ở ngoài thì thành, trú, hoại, không. Đó là những đoạn đường chúng ta phải đi qua. Do đó cho nên mình phải biết mình đi rồi sẽ đi về đâu. Nên là trong quý vị biết cái chuyện mà bốn bà vợ rồi chứ gì, nhớ không? Bà vợ thứ nhất là thân xác, bà này khi mất sẽ chia tay. Bà thứ hai là tiền bạc, mình coi như nấm ruột, ngày nào cũng phải dở ra coi. Nhưng mà khi mà chết thì bà đi lấy chồng khác, có nghĩa là thuộc về người ở lại. Người bà thứ ba là thân quyến, bà con nội ngoại hai bên. Mà khi mình mất họ sẽ khóc lóc thảm thiết lắm. Nhưng mà nếu biết sắp sửa mà sum họp đó, tức là chết trùng đó, là họ yếm mình liền. Tức là không ai dám đi theo đó. Chỉ bà thứ tư là những cái nghiệp lành và dữ nó đi theo mình như bóng như hình. Cái ông tâm tạng đó, đi từ đời này qua đời khác, nó câu thúc cả mình. Cho nên ví dụ như giờ quý vị làm cái nghề bác sĩ đi, dù chúng ta rời bỏ thành phố này đi qua tiểu bang khác, ra đất nước khác, thì chúng ta cũng lọ mọ đi kiếm cái giới y khoa mà chúng ta kết thân, phải không? Rồi nếu là chúng ta làm nghề buôn bán thì đi đâu chúng ta cũng đi theo, đem theo cái đó. Cho nên từ cái nhan diện, tiền bạc và tất cả thói quen của mình không phải là do ba mẹ tạo ra, mà do nghiệp đời trước của chúng ta đi theo chúng ta như bóng như hình, mà chúng ta hay quên cái điều này. Quý vị để ý phải. Thí dụ như nếu lựa đó, cái người đẹp nhất, qua hậu chúng ta lựa người đẹp nhất. Nếu lựa người tài năng, chúng ta lựa người giỏi nhất. Nhưng mà khi lựa người bạn đời thì chúng ta lựa cái người nào mình mắc nợ hay là họ mắc nợ mình. Quý bác với các em thì biết điều này rồi. Chị Phương Mai hồi xưa đẹp lắm á nè, mũi cao, da trắng, tóc đen, nhí nha nhí nhẫn, không biết là có lựa sao mà giờ đầu bạc trắng nãy giờ không có ra. Rồi về cũng ổng còn không?
Dạ,
ổng mất 7 năm. Ô mẹ ơi, coi như trở lại cái thời thiếu nữ vậy đó. Cái gì có để ý không? Như vậy thì chúng ta sẽ lựa cái người nào mình ước hẹn. Cho nên cha mẹ hiểu rõ điều đó thì cái dạng quãng đời đầu tiên của những đứa bé đó, chúng ta phải để ý. Thời đó là thời uống nắng, lựa những cái hạt giống lành để gieo cho nó. Đấy không? Chứ đừng có xài hết phước đứa bé khi nó còn bé thơ, rất là uổng. Tại vì thành ra con có lần cô đi dự một cái buổi sinh nhật thì cô thấy là nội ngoại hợp lại thì đem cả xe ba gác quà cho đứa bé đó, là cái bánh kem rất là lớn, 3 tầng. Và cái bánh kem nó lát không ai ăn, có mình cô tiết. Cô ra ăn chén vô đi chén. Có 1 tuần cô lên mấy pound. Làm chi 3 tầng rồi đem quăng. Mà hỏi ai mà nó họ đây é. Thì cô cứ hay ngó lơ là cô làm chén. Tại nó khi nó uổng quá đi, nó rất là mắc tiền. Và đứa bé khi mà mở gói quà ra cái nào ưa thì nó cười nó tươi, không ưa là nó quăng quăng bên. Cái người tặng quà xin lỗi và đổi bọc món quà khác. Thì mình nuôi đứa bé nó giống như một ông vua Tàu nuôi hoàng tử. Và đến khi nó nhỏ nó biết chê khen mà mình làm, tìm hết cách để làm vui lòng nó. Đến ngày nào đó nó lớn, nó đòi những cái thứ cao hơn thì điều đó nó sai rồi. Cái lối giáo dục của người xưa nó khác. Hồi xưa mà lối giáo dục của ba mẹ thì cô nghe cô bực mình lắm. Nhưng mà lớn lên mới cảm ơn ba mẹ. Hình như là cả cuộc đời cô chưa ăn sinh nhật nè. Việt Nam mình ăn tử nhật á. Chết thì cuốn cơm chứ hình như sinh cơ. Có ăn được cái đầy tháng với thâu nâu, nhưng mà người lớn ăn cái lúc đó cô cũng chưa ăn. Nhưng mà cái ngày sinh của mình là cái ngày trước mình ra đầu tiên, nếu là một Phật tử thì ra lễ Tam Bảo, lễ bàn thờ Phật. Là nhờ Phật mới chỉ cho con cái cách lành lắng giữ để con không rơi vào ba đường ác. Sau đó là lễ bàn cửu quyền, ba mẹ, nội ngoại hai bên. Nhờ phước cửu quyền và con nhờ cái phước đó mà con được sinh ra làm người. Kế đến là lễ cha và mẹ. Cái ngày này 5 năm hay là 10 năm trước là ngày mẹ thập tử nhất sinh, là ngày ba đứng ngồi không yên để chào đón con ra đời. Rồi cha nhịn ăn, mẹ nhịn mặc, từ một thiếu nữ thanh niên vô tư mà phải lo và cúc cung tận tụy nuôi, quyết cùng hoàng vũ phấn đấu nuôi con. Thì tại sao không lễ cha lễ mẹ, cảm ơn ba má đã cho con được một thân người và nuôi dưỡng cái hình hài của con đến ngày hôm nay? Thì sau đó mới mở hòa. Món quà nào mình cũng trân trọng hết. Mà này chúng ta chỉ hỏi nó vừa lòng không, chưa có một lời tri ân của cha mẹ, thì nên quay trở lại dạy nó cái hành tri ân. Cho nên Phật dạy là trong thời không có Phật, hai vị Phật nên thờ là ba và mẹ của mình. Thì vậy nào mà có con rồi thì biết khủng khiếp nuôi một đứa con. Không có ai mà mình đứng ăn trong miệng mà móc nó ra, không có ai mà nhịn ăn nhịn mặc để cung cấp mà. Bao giờ cũng thấy là mình cung ứng con chưa đủ để cho nó, thì tự nguyện phải không? Cho nên hồi đó cũng đọc một cái câu chuyện cổ Phật giáo, đọc mà giảng xong kể lại thì các cha mẹ đều khóc hết. Kể là có cái tên đó, nó đi là ở đợi cho một ông nhà giàu, rồi ông biết nó cưỡng tiền bạc của ông trốn mất. Rồi sau khi mất đi xuống cái Diêm Vương, thì ông Diêm Vương mà chủ nợ và con nợ gặp nhau thì mới đấu chất. Thì ông Diêm Vương mới là phán là cái tên mà giật hốt vàng bạc của ông chủ đi đó phải làm trâu kéo cài trả nợ cho ông chủ. Thì ông chủ mới đi ra, thôi con không muốn làm thằng chăn trâu, thành ra nó mà làm trâu con phải chăn trâu cực hơn, xin đổi nghề cho nó đi. Thì ông nói vậy thì ta cho nó làm người ở cho ngươi. Ông chủ mới dạy, nó làm người ở rồi nó hốt đồ con ấy đi nữa. Thì ông Diêm Vương mới hỏi, vậy chứ ngươi muốn gì? Nó nói dạ. Thì ông chủ ông nói, dạ con muốn là nó phải làm một người mà con đòi gì được nấy, không được chậm trễ, đòi ăn có ăn, đòi mặc có mặc, đòi tiền có tiền, đòi vợ có vợ, đòi nhà có nhà, đòi cửa có cửa, mà bao giờ mà con hết đòi thì nó mới được đi đầu thai. Và không được chậm trễ bất cứ nhu cầu nào của con mà cúc cung tận tụy, không được một cái nhíu mày, một cái nhăn mặt, vui vẻ hoan hỷ đáp ứng mọi yêu cầu. Thì ông Diêm Vương suy nghĩ thôi, kiểu này chỉ có đứa cho nó làm cha hoặc mẹ ngươi thôi. Thì ông chủ nói, đúng rồi, con đồng ý. Thì cái chuyện đó các em thấy có đúng không? Có ai mà hy sinh hoàn toàn và vô vụ lợi, hoàn toàn không tính toán gì, con đòi cái gì là đưa cung ứng cái đấy bằng cha và mẹ của mình hay không? Cho nên Phật nói trong thời không có Phật, hai vị Phật nên thờ là ba và mẹ của mình. Cho nên không chấp nhận một đứa con mà quên cái ân lớn như thế đó mà được gọi là Phật tử. Cho nên muốn như vậy thì chúng ta phải ôn đúc cho đứa bé ngay từ nhỏ. Chẳng những là đời nó sinh dục mà mỗi ngày, hay là một tuần, hoặc là những cái nghiệp nào đó, cái người mà chúng ta nên tri ân và cảm ơn là ba mẹ mình. Nên cô mà ở Việt Nam hay mà ha Mỹ này mà ai mà thỉnh cô mà tụng cầu siêu là coi như là trúng tổ đó. Hay là đi ở nhà là đầu tiên là cô đến bắt sám hối với ba mẹ, nhất là ra nhà hoàng hoặc là người cha ha mẹ đang hấp hối thì ra ngay trước, quỳ trước ba mẹ, con xin sám hối ba mẹ, cảm ơn ba má đã cho con một thân người giữa một cái biển đời mênh mông mà được làm thân người là rất là hy hữu, và đã nuôi nấng cho con được nên dây nên dốc nên hình học hành đàng hoàng. Nhưng mà trong suốt thời gian đó thì con do ngu si cho nên chưa có một lời tạ ơn, giống như một người mà người ta cho ăn 100 chén chè mà chỉ cần giết một viên thuốc đắng là mình chỉ nhớ đắng chứ không quên cái vị ngọt được. 10 lần sinh đều được cung ứng mà lần thứ 11 mà không được hài lòng thì chúng ta quên hết 10 lần trước. Thì chưa có ai mà cúc cung tận tụy cho mình như ba và mẹ. Thì trong cái lúc mà dạy khờ ngu ngốc, con đã có những lời nói việc làm hành động mà làm ba má bị tổn thương, nhưng mà lòng cha và mẹ không bao giờ mà chấp nhất. Nên con xin sám hối thành tâm, sám hối ba má. tha thứ cho con. Đi do nhân công đức sám hối này, đời đời con sinh ra con bị mồ côi. Vì phụ cha sẽ mất cha, phụ mẹ sẽ mất mẹ. Mình phụ cái gì mình sẽ mất cái đó. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra mình thương con mình, mình nuôi con mình thì cái điều đó là cái rất bình thường. Nhưng mà xin dạy cho các cháu biết tri ân cha mẹ, nhắc nhở cái đạo hiếu ngay từ khi còn bé thơ. Cô đi qua đây, cô vô những cái gia đình của Phật tử, cô thấy rất là tội. Dĩ nhiên là đứa bé rất là quấn quýt ba người mẹ rồi, tại vì người mẹ dịu dàng. Nhưng mà riêng người cha thì hình như càng ngày càng lớn nó xa cách. Người cha sáng đi làm thì đứa trẻ còn ngủ, khi đi về thì đứa trẻ nó mất chơi game hoặc nó dán mắt vô cái truyền hình. Rồi người cha lủi thủi đi vô, rồi tự thay đồ, rồi lấy ăn. Đứa con không để ý gì hết. Nói tất cả những nhu cầu thì chú qua thông ngôn của người mẹ, nhưng mà không quên rằng cái tình người cha. Phải có cha mới có mình chứ. Thành ra xin các gia đình xin sửa lại một chút. Hồi xưa mọi trong nhà, ở một gia đình Việt Nam á, khi đi học khoanh tay, thưa ba con đi học, thưa má, ha, tất cả những người trong nhà mà có lớn thì người con nít phải khoanh tay thưa. Đi về là trình, nhớ không? Cũng khoanh tay thưa ba con đi học mới về, thưa má đi học mới về. Và giả sử ba mình đi làm thì chiều khi cha mở cửa gara vô nhà thì người mẹ phải có bổn phận dạy đứa con ra khoanh tay thưa ba đi làm mới về. Dù nhỏ cách mấy, nó vẫn có thể cởi, không xuống nó cởi sợi dây dài của cha, cất cho cha cái nón, cất cho cha cái cặp tóc tắm. Rồi khi người cha mà lúc thúc giọng cơm ăn thì đứa con, đứa lấy muỗng, đứa lấy đũa, được không? Đứa lấy tăm, thì những cái đó nó làm cho người cha thấy ấm lòng. Còn ngày về thui thủi một mình, rồi sáng đi làm, chiều đi về một mình, riết người cha thấy mình bị bỏ rơi. Quý vị để ý điều này một chút. Nên tập cho những cái quấn quýt của đứa con, những cái vòng tay cảm ơn hoặc ra ôm cha. Là người Tây Phương đây tối họ còn hôn cha họ trước khi đi ngủ, mà mình thì không quen những cái đó. Nhưng mà xin tập cho các cháu báo hiếu ba mẹ ngày còn bé thơ, để thành một cái thói quen, để sau này chúng ta đi ra ngoài rồi có muốn trở lại rót cho cha một ly nước, hay là soạn cho ba mình hay mẹ mình một cái khăn tắm cũng không có. Thế nên tập cho các cháu một chút. Đó là những hành động rất nhỏ, nhưng mà đó là báo hiếu. Nó có thể khi một soạn khăn tắm, soạn đồ, mời ba đi tắm, thì những cái đó là tạo nên công đức của đứa bé. Hoặc là trải ra giường, nó dư sức làm những cái này mà giải thích đi. Từ hồi nhỏ cha hoặc mẹ đã thay tã, đã pha sữa cho con, thì bây giờ con làm những cái này để con báo hiếu. Những hành động này đều tạo thành công đức và phước đức, và tạo một cái thói quen gắn kết những thành viên trong gia đình với nhau. Thế nên một người đàn ông khi họ lập gia đình, mà gia đình là tổ ấm, thì không bao giờ họ bỏ họ đi hết. Họ rất là gắn bó. Nhưng mà nếu mà thui thủi đi làm về rồi lần lần con cái nó chẳng ngó ngàng gì hết, họ cảm thấy họ bị bỏ rơi và bơ vơ. Đó là cái quan sát cô, là cái người cởi người xem qua, cô không biết là có trúng hay không nè. Này nói đại thì quý vị không hỏi, vì biết cô nói vậy đó. Thành ra xin tập cho các cháu có hiếu ngay từ thuở bé thơ, giúp ba, giúp mẹ, những cái hành động rất nhỏ, để sau này khi chúng ta ra ngoài đời rồi bị người ta ăn hiếp, hoặc là chúng ta phụng sự những người khác, chúng ta nhớ là chúng ta không tuổi, là mình đã ba má cưng mình quá, mà chưa từng nấu một bữa ăn, chưa từng rót một ly nước cho ba mẹ. Và đó là những cách mà gắn bó những thành viên trong gia đình với nhau. Và những điều này thì xin người mẹ ở nhà nên uống nắng cho các cháu một chút. Quý vị hiểu chứ? Thì nó có cái nề nếp như vậy thì gia đình, con cái, vợ chồng đó có cái sự yêu thương gắn bó với nhau, thì điều đó là một cái nôi rất là hạnh phúc. Thì sau này nếu mà gia đình mình nó có ba mẹ và con cái sống đầm ấm như vậy, thì sau này nó đi ra ngoài nó sẽ có một cái gia đình hạnh phúc hơn. Chứ bây giờ đứa con trai và con gái mà tất cả đều do ba mẹ làm hết, nó được nuôi như là một cái hoàng tử hay công chúa Tàu đó. Tức là mọi việc giặt đồ cũng có người lo, xếp đồ cũng có người lo, nấu ăn cũng có hết. Rồi khi nó đi ra nó cán đáng một cái gia đình riêng, thì khi đó là công chúa với hoàng tử mà đủ nạnh nhau là đủ gây lộn rồi. Thế nên tập cho các cháu những cái hành động đó, vừa báo hiếu cho người lớn, và vừa tập những cái chuyện mà gắn bó trong cái gia đình, trong tương lai các cháu phải đứng ra để mà cai quản. Đó là cô, cái nhận thấy của cô khi cô đến những cái gia đình Phật tử. Các Phật tử nhớ nghe, tập cho các cháu. Chứ thường thường mình hay có cái là mình thắp nhang, mình chỉ ra người lớn và con nít mình không để ý. Nhưng mà chẳng hạn những ngày rằm, những ngày Tết khi thắp nhang thì giải thích cho các cháu. Thắp nhang ở đây là để chúng ta tưởng nhớ đến nhân hạnh của quyền ông bà của mình đã khuất. Và ông bà của quyền mình khuất rồi, nhưng mà sinh về những cõi thiên, cõi tiên thì quý ngài vẫn trở về để mà phù hộ cho con cháu. Tập cho các cháu khấn vái cúng kiến, tập nó thì tập từ thời bé thơ thì lớn lên nó sẽ rất là dễ. Thì đó là một cái nếp sống mà cô thấy là cái truyền thống trong gia đình của theo nếp sống Phật giáo và cổ truyền của mình mà duy trì thì nó rất là tốt. Và theo cái đó rồi thì từ từ những cái chuyện hạt giống lành của các cháu sẽ lớn lên, chúng ta dễ uốn nắn hơn. Chứ đợi đến khi mà nó tưởng tin rồi rất khó uốn nắn. Thành ra uốn nắn từ thời bé thơ đi. Tức là đừng quên ông Tam Tạng, là cái nghiệp thức từ đời trước, đời quá khứ qua đời trước và đời trước qua đời sau. Thì cô nhớ khi mà cô đi tu cũng là cái chuyện là hồi nhỏ thì ba mẹ cô dạy là khi gặp chư tăng con chắp tay con vái. Thì cô hỏi tại sao là chắp tay vái lại, thì ba cô nói là tăng đến là Phật lai, thì đây là người đại diện cho Phật để truyền pháp. Con lễ, con tâm thành con lễ thì sẽ con sẽ có phước. Thật ra cô kính chư tăng từ hồi nhỏ. Rồi đến khi mà mẹ cô mất rồi thì ba cô không có ở gần, nhưng mà do trong nhà không có sách vở gì đọc hết, thành ra cô mới là lấy cái cuốn sách của mà nói về kinh Địa Tạng á, đọc cô cầu nguyện cho ba mẹ con, mà đọc xong cái đó là cô phát tâm đi xuất gia. Thành ra những cái chủng tử rất là nhỏ như vậy, nhưng mà gieo từ ngay những cái mầm từ cho những đứa bé thơ đó thì sau này nó sẽ là những cái hạt giống lành. Thành ra mình dạy con từ thuở còn thơ là như vậy. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Rồi hồi đó có một cái cách giáo dục mà cô rất là bất bình. Cách giáo dục mà ở nhà hàng xóm mà hay là ai mà tới mắng vốn là mình bị tự động đi chặt roi lem lên bộ dáng. Là mình đã bị đòn, không biết là đúng hay sai, nhưng mình bị đòn trước. Rồi sau đó còn có cái màn mà nhục nhã nhất là đi xin lỗi với người đó nữa. Quý vị có bị điều này không? Thật ra cô tâm niệm rằng sau này cô lớn lên mà cô làm ba má mà ai tới mắng vốn, cô quấn cái người mắng vốn. Mình phải bên con mình chứ. Mà y như rằng không, con biết đúng sai, thấy cái người đó mắng vốn là thủi thủi ra chặt cái rau chuối, cái tàu chuối rọc lá để nó nằm sẵn ra, thế nào cũng bị đòn. Đánh trước mặt khách, sau đó đi khoanh tay đi xin lỗi. Xin lỗi ba bà tư gì đó, ông ba ông tư, từ nay về sau con không dám nữa. Nó tức trong bụng vô cùng. Nhưng mà sau này khi đọc cái cuốn gì cô học kinh qua đó, cô mới thấy cái cách dạy dỗ mà của người xưa rất hay. Hay như là có một anh chàng đó, anh ta ra ngoài đường bị ta nghi ăn cắp vàng và bắt giam hết tháng. Cho đến khi mà tìm được thủ phạm thật thì anh ta được tha. Thì khi tha trở về thì anh mừng quá, anh đến gặp ông thầy dạy học. Nói thưa thầy, con bị hàm oan hết tháng, và bữa nay mai là thủ phạm bị bắt, con được tha. Thì nghe vậy ông thầy biểu leo lên bộ dáng đó, và ông quánh cho 30 roi. Thì học trò chung quanh á, nhưng mà nó đâu có ăn cắp đâu mà thầy quánh nó. Thì ông thầy nói thế này, ta đánh đây là đánh cái bộ gió ăn cắp của nó. Giữa 1000 người giữa chợ mà ta không túm cổ ai mà túm nó là nó có một bộ gió ăn cắp. Con là học trò là chính nhân quân tử, mà con ra đường mắt la mày lét sao cho người ta nghi mình. Thành ra con không bỏ bộ gió này, mày muốn ta quánh nữa, ta bắt bỏ bót nữa. Thì người xưa dạy là như vậy. Thành ra khi mình bị hàm oan, bị nghi oan, mình phải coi lại mình có cái bộ gió nào mà người ta mới nghi mình. Quý vị hiểu chứ? Và cha mẹ mà đánh con như vậy là đánh cho người ta vui lòng, thì sau này người ta ra người ta không có quánh mình. Ba mẹ thì dơ cao mà đánh khẽ, đó nè. Mà giả sử như mà ăn hiếp mình mà nói với cô quan niệm mà đi tới rượt người ta quánh á, ra đường không có ba má là người ta bóp mũi mình chết á. Thì người xưa là làm sao tự xét lấy lỗi mình. Thì đó đến khi này sau này lớn rồi, cô nhớ có lần cô về miền Tây, thì cô dẫn một đoàn từ thiện đi qua cái xóm cô ở, đi qua một cái chợ Trùng Hổm nằm ở đầu làng. Thì cô đi ngang cái bà bán cá, bà nói cô, nay con mới chài đựng ký tôm chảy pha sói à, cô mua gì hấp nước dừa ăn con. Nói mấy người Phật tử họ quay lại họ dòm cô, cái nói sư tu theo Theravada hả sư? Cái cô làm thinh, đừng biết nói sao giờ. Tức là họ từ phương xa về mà thấy bà bán tôm bán cá mà bà mời mình, tức là họ nghi cô chắc ngày nào cũng ăn rồi. Lát đi qua cái chỗ bà bán thịt heo, bà nói cô, con mới thích bắt đùi được, cô mua gì kho rượu đi con, chết nữa rồi. Thì cô làm thinh có nói gì. Nhưng mà tới chiều là mấy người bà Phật tử đó coi bộ là họ đổ thái độ cô liền, bắt tại trận mà. Nhưng mà giờ sao, thật sự thì quý vị gửi tiền á, phóng sinh thì không lẽ cô đi đặt, nhưng mà đi qua những cái chợ mà cô thấy mà nó còn rẻ còn ấy là cô mua phóng sinh, mà không lẽ nói với dân làng là tôi mua phóng sinh, là họ đi theo họ rình thôi, họ bắt lại làm thinh thôi, thì họ nghĩ là hả, mà cá tươi tôm tươi là thế nào cô cũng mua để cô hấp nước dừa. Quý vị hiểu chưa? Rồi thêm nữa là chẳng hạn như là đi, cô có tài trợ cho các bà cụ trong làng đó, mà lâu lâu đi qua mà gặp thịt ế này kia thì những người bán ế cũng rất là tội, họ buông thúng bán bưng, họ vay bạc nóng đó. Tức là mỗi ngày mà họ không trả là cái tiền lời nó tăng lên, thì cô hay mua rồi cô đem cho mấy bà già. Thì mình mua thịt cá thì người ta phải mời chứ, rõ rẽ mình phải dán tấm bảng là bằng đạo đi tu hành rất chân chính, chỉ mua thịt cá phóng sinh mà mua thịt để cho người khác, đó là một hành động tốt. Còn bản thân đây là tu hành chân chánh, ăn chay niệm Phật, rồi mình phải bắt lo lên mình thanh minh sao? Quý vị hiểu điều này không? Thành ra bà sở dĩ chịu được những cái này là vì nhờ những trận đòn của ba má hồi xưa. Còn giờ mình đọc những tờ báo đi, ông thầy mà quẹt đi con cái nghĩa là ba má kéo cả làng vô quánh ông thầy gần chết, ai dám dạy nó nữa. Cho nên hồi đó cái cách qua huấn luyện của người xưa là dạy con nhận rõ cái lỗi của mình, dù cái điều đó có oan ức đi nữa, nhưng mà con phải coi lại tại sao người ta nghi. Thì cô thật sự là oan, nhưng mà thật sự không oan, tại mình đã từng mua cá mua thịt thì dân ta mời, còn chị mua làm gì thì mong sao hết, ai sao tôi vậy. Cái gì hiểu điều này chứ. Nhưng mà thôi quay lại cái gánh thỉnh kinh của mình đi. Trong đó cái người giỏi nhất là ông Tề Thiên, nhưng mà ông này chứng lắm á nghe, cho nên ông rất là hung dữ, lâu lâu mà ông nổi giận lên là Tam Tạng khiếp hồn à. Nên bữa đó ông Tam Tạng mới thưa Đức Quốc Anh, thấy anh tên đệ tử này giỏi thì có giỏi thiệt, mà nó dữ quá, bữa nào nó nổi điên, nó trở thấy bạn nó đập con cái chắc không chết. Thành ra nói bộ không phải nói là học trò mà nó làm thầy, nó biểu cái gì con phải nghe. Thành ra thôi con trả lại ngài, chứ con không dám nhận cái tên đệ tử mình nó hung dữ quá. Thì Đức Quan Âm nói coi vậy chứ nó tài ba lắm, nhưng mà ta có cách trị nó. Thế ngày mới hóa ra áo mão đi về nhà Tam Tạng. Cái Tề Thiên thấy khoái chí quá, mang mặc bộ đồ rồi đổi mão vô. Rồi Đức Quan Âm mới trao cho ông Tam Tạng một cái câu thần chú, nó khi nào nó dở cái tánh hung hăng của nó lên thì ông người đọc cái câu này, thì cái mão nó xiết cái đầu nó trở lại. Thì khi đó là nó đau quá, nó hết hung hăng. Thì từ đó Tam Tạng mới dám nhận Tề Thiên vô, chứ không có cái niềm kiên cô là thôi vô phương, tại nó giỏi hơn thầy mà. Thì chúng ta cũng vậy, đúc đầu vô trong chùa có một cái niềm kiên cô nằm giới cảnh, cái gì thế à? Có giỏi, có nghiên cứu, có học hành, có giỏi cách mấy, nhưng mà không được qua khỏi năm giới. Đó là cái niềm kiên cô của mỗi người. Không được giết người mà không giết mình, không được trộm cắp của người và trộm cắp của mình, làm tốn hao tài sản của mình, tức không có xài phung phí. Không được ngoại tình, không được dối trá, không được rượu chè. Đó là niềm kiên cô của mình. Chứ không, nếu mà phạm vào những điều này thì không phải là Phật tử, cho rã hồn không có lẫm theo á, để thính kinh. Thành ra chúng ta phải bị câu thúc bỏ cái giới đầu tiên. Cái gì hiểu không nè? Nhưng mà giới thì phải hiểu cho rõ. Trong giới đó thì giới thứ nhất là không giết. Thì ở đây là đầu tiên là không giết mình, không giết người. Còn những cái con vật thì chúng ta hạn chế đến tối đa. Chứ nếu mà nói mà hoàn toàn không giết người, giết một con vật từ vi tới côn trùng thì mấy ông bác sĩ phạm tội nhiều nhất. Cho vi trùng sinh là chết bao nhiêu vi trùng rồi. Cho nên ở đây chị hạn chế là tôn trọng mạng sống của mình và người. Và cũng có ép buộc ăn chay. Các sư Theravada đó là bên Nam Tông đó, các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, ta cúng gì ăn nấy mà ta vẫn có thể phát triển Phật giáo thành quốc giáo, vẫn có người chứng đạo. Thành ra không có bắt buộc cái chuyện này. Thành ra cái ăn chay gì tốt mà không ăn chay cũng không có sao hết. Thứ hai là trộm cắp. Tức là không, người ta không cho đồng ý thì chúng ta đừng lấy. Và ngay đến tài sản của mình, nó là phước báo của mình, thì chúng ta phải giữ gìn một chút. Và giữ nhất là những đứa bé còn nhỏ, nó không cần mặc đồ hiệu đâu. Mà mình mua đồ nhiều quá, hoặc là cho nó xài xa xỉ quá. Thì cô thấy một thời, cái lúc cô còn nhỏ, cô hoàn toàn có con búp bê, cô không có tốn đồ chơi gì hết. Nhưng mà với một đứa con nít mà mình quê, cái mo cao nó là biến thành cái xe rồi. Rồi những cái lá dừa thắt cũng thành nữ trang. Mà mình cũng thấy chơi suốt ngày, cũng đâu có thì thấy cái tuổi thơ nó vẫn đồng ấm như thường. Thì bây giờ có thể sắm cho con mình những cái đồ chơi, nhưng mà đừng quá phung phí. Tại vì mỗi người có một cái phước báo, mà chúng ta phung phí quá, sau này đứa bé nó nghèo đi thì tội lắm. Quần áo đi che thân mà nó lớn rất là mau. Mấy năm sau này thì cô không để ý, chứ mấy năm trước nhiều nhà mà đi qua thì cứ hỏi cô, cô hành lý cô còn cắm không, con gửi theo. Hỏi gửi gì? Đồ đạc mua về mà chưa từng xài, mà khá gặp là mua. Hoặc là xài những cái phung phí như vậy nó uổng lắm, nó sẽ hết phước báo đi. Hữu phước, có phước không nên hưởng hết. Thì trong khi chúng ta được như thế này, thì biết bao nhiêu người đói kém, biết bao nhiêu người lạnh lẽo. Nên để những cái phần đó để chia sẻ cho người khác hơn là xài phung phí. Thành giới thứ hai là không trộm cướp của người, nhưng mà đừng phí cái của mình. Nhất là đối với con cái mình, chúng ta cũng phải đừng phá phước ở các cháu bằng mua những cái món đồ phung phí. Điều thứ ba nữa là ngoại tình. Thì cái này nên ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Giới này thì coi đơn giản nhưng mà rất khó. Mà nói giới này cô thấy khủng khiếp. Tại vì cô thấy người ta thiếu ăn không có chết, người ta thiếu mặc không cũng không có chết, nhưng mà thiếu cái tình yêu thương thông cảm trong gia đình, có người tự giận rồi đó. Thành ra không có gì làm mà người ta đau khổ bằng cái người bạn đời mình ngoại tình. Điều đó biến cái gia đình thành cái địa ngục. Thành ra cẩn trọng cái điều này. Và muốn duy trì cái hạnh phúc trong gia đình thì phải để ý một chút. Trong người xưa họ có nói là tương kính, kính nhau như là khách quý. Tại sao với những người khách bên ngoài mình ăn nói mình lựa lời, mình bao giờ biết lòng hết á, phải không? Nhưng mà với những người là thân trong gia đình thì mình chi mô mình khảy củi khúc cho nhau à. Quý vị có để ý không? Nói kêu bằng cạn tàu ráo mắng. Cái ngày mà mình dụ dỗ được người ta mà về đi theo mình á, là nhờ những lời ngọt ngào. Nhưng mà khi ở chung rồi thì chi mô mà cũng biến mất mấy cái lời đó đi, toàn là lời càm ràm không. Thế nên làm sao đối với nhau như là khách quý, điều đó rất là tốt. Nhất là người phụ nữ, họ yêu bằng cái lỗ tai, mình phải kêu họ bằng honey. Nghĩa là cục cưng, cục kẹo, cục mật ong rồi đó. Người xưa thì kêu bằng ái nương, quý nương hơn. Còn giờ tự nhiên cái hầu mà dụ dỗ người ta thì ngọt ngào. Bây giờ tự nhiên kêu bằng bà với bà không. Có người tặng thì kêu con quỷ cái. Kêu người ta đau khổ, cái ái ngửa một chút. Thật ra Đức Phật có nguyên một cái bài kinh để nói là người Phật dạy con trai của Phật, con trai tại gia đó, trao hết quyền ở nhà cho người vợ, tin tưởng họ. Và có một câu nó rất là mát ruột: lâu tao lâu nhớ tặng nữ trang. hột sò không có thì mua hoa hồng, phải không này? Và người phụ nữ khen họ, họ nghe hoài chứ họ ghiền lắm. Nhớ điều này, hồi xưa mình khen ta mới bỏ nhà ta đi theo mình, giờ tự nhiên biết đâu mất à. Thật ra cái lời ái ngữ, khi giận đừng nói, khi nói đừng giận. Quý vị nhớ điều này. Và người người Nhật cũng như là người Đông Phương, người Trung Quốc đó, họ đặt ra là người phụ nữ, cái chữ an ổn là trên là mái nhà, với là cái bụng nữ, người con gái chỉ an ổn khi ở trong mái nhà. Và người phụ nữ đó, khi còn nhỏ thì do cha bảo bọc, lớn lên là do chồng bảo bọc. Rồi khi chồng mất rồi thì cái thằng cu lớn là thằng con trưởng, trai trưởng phải bảo bọc, vì họ là một cái người luôn luôn bao giờ cũng phải người che chở. Thật ra người đàn ông sẽ che chở người vợ của mình như một người cha, như một người anh. Chứ họ không thể nào sống mà không có cái bóng tùng quân để họ nức hết. Và người Nhật thì họ có cái câu chuyện cũng hay lắm. Kể là có hai ông bà già đó, con cái mất hết rồi, già quá thì họ rất hiền, nhưng họ ao ước phải chi mình trẻ lại, mình đủ sức, mình tự lực cánh sinh. Thì cuộc sống nó bi kịch như vậy. Hai ông bà đều 80 hết, nhưng mà do họ rất là tốt cho nên bữa đó bà thần núi bà cho báo mộng cho ông chồng biết là phía sau này có triền núi, có cái dòng suối gọi là dòng suối Trường Xuân, mà 100, 1000 năm như vậy nó có một cái, mới có một cái phép lạ. Thì sáng hôm sau ông đến ông tắm cái dòng suối đó, ông sẽ được hồi xuân trở lại. Thì ông già sáng hôm sau ông lật đật ông ra đi chống gậy đi, thì ông xuống cái dòng suối ông tắm thì ông từ một thân 80 thì ông thấy một lát là 70, 60, 50 đến 30 thì ông thấy mình đồng ý với cái thân thể lực lượng của thanh niên 30. Ông leo lên, ông lật đật ông chạy về nhà, thì bà vợ mở cửa ra hỏi cháu kiếm ai, thì ông nói không tôi đi mình, tôi là cái phu quân của mình đây. Là ông kể hết những cái nhiệm màu của dòng suối, thì ông nói là chỉ có buổi sáng thôi, bà đi lè lẹ lên. Thì bà vợ nghe vậy cũng lật đật đi chống gậy đi. Thì ông ở nhà nấu cơm để hai người ăn một cái tiệc mà hoàng đồng như vậy. Thì bà đi như vậy thì tới quá trưa trời con thấy bà về, tới 5 giờ chiều sập tối con thấy bà về. Thì ông lo lắng quá cho nên ông rút đèn ông ra đi. Thì ông tới nơi thì mới thấy một đứa bé bò lổm ngổm ở bờ suối. Nguyên do là vì bà cũng dòng suối nó vẫn còn kỳ diệu. Tại bà xuống thì tới 30 bà lên thì được rồi. Nhưng mà bà nói mình đàn bà nó không mau già, ráng chút bà ráng đi, thành ra nó mới biết bò. Lúc đó bò lên hết nóng. Thành ra ông chồng 30 đành phải điệu bà vợ 1 tuổi à, biết bò thì chưa tới 1 tuổi nữa. Và suốt đời như vậy. Thì người Nhật họ kể cái chuyện đó để nói là một người đàn ông phải lo cho người vợ của mình như một đứa con gái thì gia đình đó mới hạnh phúc. Quý vị để ý, quý vị nuôi con trai và con gái thì thấy con gái con trai hồi nhỏ cũng nhõng nhẽo như nhau, nhưng mà càng ngày càng lớn thì con trai nó hết cái mèn nheo, hết nhõng nhẽo, mà nó ít nói và nó có trưởng thành, nó có trách nhiệm hơn. Nhưng mà một cô gái thì tới 30 vẫn còn nhí nha nhí nhảnh, đúng không? Hình như mình không trưởng thành, cho nên người ta sắp, người Trung Quốc á, họ sắp là đàn bà con nít chung với nhau. Thì ai mà được lắm, bà vợ đáng chịu. Tại vì đây là cái riêng di truyền lâu à. Lúc nào họ cũng ngây thơ, họ cũng khờ dại như một đứa trẻ như vậy. Thật ra người đàn ông phải coi người vợ mình đôi khi phải cưu mang như một người, tấm lòng của người cha, bảo bọc như một người anh, và đôi khi như một người tớ trai. Đúng không? Và ngược lại người phụ nữ cũng vậy. Người phụ nữ Phật nói là gia đình nào rất hạnh phúc khi mà người vợ đối với chồng với tấm lòng của người mẹ. Người mẹ thì con có hư, có lạc lõng cách mấy vẫn mở cửa đời con về, với tấm lòng của một đứa em gái, tức là em gái thì luôn luôn thương yêu và tùy thuận người thân mình, như một người bạn để chia ngọt sẻ bùi, như một người tớ gái, tức là ngoài cái chuyện làm ở nhà còn lắc lúc thúc làm suốt ngày tới 11, 12 giờ đêm vẫn kêu ngủ, mà những công chuyện đó không ai trả lương hết. tới gái không con. Thì đó là cái đời sống của người Phật tử tại gia. Nếu chúng ta khéo léo thì chúng ta có thể là im ấm và hạnh phúc. Không có, nay này là con không phải là người trong cuộc nha, con chỉ quan sát, con đọc rồi nói vậy, tại quý vị không hỏi nên con nói vậy thôi. Nhưng mà riêng cô có một cái mà kinh nghiệm là kỳ đó cô giảng ở Canada, thì giảng xong á có một em gái nó mới khều cô lại, cô dành con nửa tiếng, rồi nó mới kể, nó nói là ảnh thương con lắm, anh cưới từ Việt Nam qua đây mà ngày đi làm xong là anh lật đật anh trở về, anh quý con vô cùng, nhưng mà khoảng nửa năm nay đi làm rồi không chịu về, tắt đâu mà quán cà phê mà về nhà thì chúi mũi vô trong cái computer, thì con nghi là anh bị bùa mê thuốc lú ở đâu vậy. Thành ra cô có cách nào giải bùa để mà ảnh thương con như ngày xưa hay không? Rồi cô kể như vậy, tức là cưới nhau 2 năm rồi mà mới sanh tật nửa năm à. Và nhờ cô là có cái bùa nào để mà trục những cái mà bùa mê thuốc lú mà ông này ông dính phải. Tại sao cứ ra ngoài mấy cái quán cà phê rồi về nhà thì vô computer mà không nói chuyện gì với cổ hết. Rồi ngày thứ nhất thì cô nghe, cô không biết mình, tại vì cô không có học cái vụ mà bùa này. Cô nói cô thì chưa từng học, nhưng mà cô không biết ra sao, tại vì cái chuyện của em cô cũng chưa có trải qua, cô chưa kịp yêu lần nào cô vô chùa rồi, thành ra cái này cũng khó hiểu quá. Nhưng mà ngày nào cổ cũng lại nửa tiếng, nửa tiếng, rồi tăng lên là 2 tiếng, thì 3 ngày liên tục như vậy thì cô khám phá ra điều. Cô nói em ơi, khi gặp em lần đầu tiên cô ngạc nhiên là tại vì em rất là xinh đẹp, cô bé này đẹp lắm, rồi tiếng nói của em cũng rất là dịu dàng. Nhưng mà sau 3 ngày mà nghe em tâm sự thì ngay đến cô cũng muốn ra quán cà phê cô ngồi. Mà nói không có quán cà phê thì cô cũng muốn lên computer cô ngồi. Em ơi, bớt nói dai chút, chuyện này hôm qua cô nghe rồi, hôm kia cũng nghe rồi, bữa nay nghe nữa, mà càng ngày em càng tăng cái độ dài từ nửa tiếng tới 45 phút, bữa nay tới 2 tiếng đồng hồ rồi. Cô do không muốn uống cà phê cho nên cô không đi trị nạn. Người đàn ông họ sợ lắm cái vụ mà nó dai, nó dài, nó dở. Bớt nói một chút. Cô khám phá ra rồi, có phải em nói dai không? Em nói dạ hình như có. Nói ít một chút xíu, phải không? Ta đi làm gì mệt mà cứ nói hoài, có anh chuyện nói hoài, có anh chuyện cằn nhằn hoài. Thành ra cẩn trọng một chút. Món ngon á, ăn mãi cũng nhàm. Lời hay nói gọi bên tai thì người ta nghe, người ta cũng trốn ra vậy rồi. Người ta còn yêu thương lắm, ta mới là tắt vô cái computer, là cái cấp tiệm cà phê. Chứ vài bữa nữa họ đi trốn mất rồi, kiếm không có ra. Phải xét trở lại mình. Hoặc kỳ tối kỵ là lời nói dài. Thì ngay đến mình cũng vậy, má mình bữa nào sáng cũng cái đi ra đường cẩn thận nghe con, để mẹ mưa nghe con, đi đúng giờ nghe con, là mình đã nghe ngán rồi. Vậy mình lại áp dụng cái đó với ông chồng của mình. Thì nói 1000 lần thì nó còn đỡ, lần thứ 1001 thì họ trốn phải rồi. Cẩn trọng nhớ cái cách, hình như là cô không có rành ba cái vụ này. Nhưng mà cô biết giống như là bài thơ Lục Bát ấy. Cũng bao nhiêu giờ bạch trắc đó mà mình khéo thì nó làm những cái án thơ tuyệt tác. Cũng bao nhiêu cái sợi dây đờn đó mà mình khéo á, nó thành võ nhạc rất hay. Mà mình không khéo là ta đi tị nạn cái sáo à. Thành ra nếu có một cái gì mà nó trục trặc trong gia đình thì chúng ta phải xét lại lỗi mình nằm ở đâu. Và cái yếu tố cấu tạo thành một gia đình là tình yêu thương. Trong khi mấy con chùa là vô là đã bị tịch thu cái đó rồi, đâu có yêu thương gì nữa đâu, phải không nào? Thành ra từ cái yêu thương đó chúng ta cố gắng để duy trì. Và cô chỉ có thể nói điều thế này: khi nói đừng giận, khi giận đừng nói. Y như các em đi nhổ răng ấy. Cái răng đau quá mình tới mình nhổ, nhưng mà ông bác sĩ vừa gặp cô mà ông lấy kìm bẻ răng là coi chừng ông không còn cái răng á. Trước khi nhổ răng ông tiêm thuốc tê, tiêm rất nhẹ nhàng, mà khi cô đã tê rồi thì mới nhổ răng cô được. Tự nhiên ông chồng đi làm mệt về cho mình cầm cái kìm mình ngồi đó đứng đó. vừa vô mình nhổ trụ lũi sao ta chịu nổi. Quý vị hiểu chứ? Rồi thêm cái nữa là cái bản ngã mình không biết ra sao á, nhưng mà cái gì mình có thể chấp là mình đó. Ông chồng ông ưa cái đậu banh đó thì đừng có đụng tới cái đậu banh đó. Ông ưa ca sĩ đó thì đừng có nắng xấu con ca sĩ đó. Ông là người Trung thì tuyệt đối kỹ cái tiếng Trung, đừng có chửi cái tiếng, đụng tới cái người miền Trung của ổng. Ổng ưa ăn cá nục mà kho với măng thì không có được, phải coi cái món đó là món thượng hảo hạng, đừng có chê là thôi. Em nhớ đây này, cái bản ngã không cái gì, nhưng mà cái gì của mình chấp rồi thì mình cho đó là cái của. Thương nha thì thương cả lối đi, lỡ thương rồi thương cái gì của ổng mình cũng thương đi. Mà ghét thì ghét cả tông ti họ hàng, cứ nhè mấy cái người ta thương thích bên dòng họ người ta mà mình cứ công kích hoài, ta chịu gì nổi. Ta khéo léo một chút, suy lòng mình ra lòng người. Như một cái người khách đến, khách quý đến mình đâu có dám chê người ta. Đến con họ cũng khen, cái áo họ bận mình cũng khen. Thấy họ càng ngày vàng xấu mà mình cứ trời sao chỉ càng ngày trẻ càng đẹp. Con dép họ mình cũng khen, cái xe hơi họ cũng khen. Mà ông chồng thì mình chê tới tóc, tới bóng tay cũng khen. Chê luôn mà má chồng, chê luôn gia đình dòng họ. Tới gì đó quê hương họ cũng chê, họ chịu gì nói. Thành ra xin đối nhau như là lần đầu mới gặp, như người khách. Có bao giờ vừa khách tới mình kiếm chuyện mình chứ? Hoàn toàn không. Cho nên cái cách trong người Đông Phương là kính nhau như khách. Thì khi đó là vậy. Mà giả sử như mình cần phải sửa sai, sửa lỗi, thành ra khi sống chung như vậy, có những cái lỗi mình phải nhắc, thì thoa thuốc tây trước mới nhắc. Chàng ơi, mình ơi, nàng ơi, quý nương ơi, khen, tức là thoa thuốc tê trước rồi mới là nhổ rằng. Chứ nếu mà nói mình chỉ đối với khách quá thì thật ra khách sáo, có những chuyện xây dựng nhưng mà lựa lời. Thứ nhất, trong nhà Phật cô cũng vậy, khi muốn nhắc lỗi một người cùng tu với mình, Phật nói phải coi thời tiết bữa nay nóng hay lạnh. Trời lạnh thì để cái trời nóng ta đừng bóc quả, đừng có mà bật hột quẹt lên bắt quả. Rồi phải cần phải đi ra dòng suối mát, ánh trăng thanh, rồi ngồi nói những lời rất là ngọt ngào cho họ sửa lỗi, nhưng mà không ghét người phạm lỗi. Rồi trong kinh còn nói, khi mà bữa đó mà mát nóng quá mà không có gió thì lấy cái y tăng giờ lê mình quạt vài cái cho người bạn mình mát mẻ rồi mới chỉ lỗi. Thì trong cuộc sống chung cũng vậy. Thì bên này cô thấy quý vị rất là khôn ngoan ấy. Đi qua cây xăng là tắt máy xe, tắt quẹt tắt hết, là vì sợ cháy, phải không? Vậy mà trong khi ở trong nhà mình là có mấy cái trạm xăng đó, mà tự nhiên môn là bật quẹt lên nó không cháy sao được. Quý vị có để ý không? Thì có những chuyện mà thí dụ như đối với mình, khi mình khỏe, khi mình vui nó rất là nhẹ, nhưng mà khi mình đã mệt rồi đó, mình đôi khi một lời nói mình chịu không nổi. Vô cái bếp của mấy nhà chùa thì biết tại sao các cái bếp đó là mấy bà hay nấu quạo. Có để ý không, các bà đi đến chùa là hay nấu quạo trong bếp, mà mấy ông ít, tại mấy ông không có vô bếp. Mấy bà thường thường là đã tuổi già rồi, đã về hưu rồi, mà cứ đi vô trong chùa làm hết sức, làm còn hơn một thanh niên nữa. Nó đuối đi, bữa nào rủi nấu cơm sống là nấu canh hơi mặn chút, một người nó sao canh mặn quá thì bà chịu nổi, mà 10 người nói là hết chịu nổi. Các em có để ý điều này không? Khi sức khỏe mình yếu, khi mình mệt mỏi, hoặc là mình gặp một cái gì đó bị giật hụi, bị tốn tiền, bị mất ID hay gì đó chẳng hạn, đang những cái lúc đó thì cẩn trọng, nhìn nổ chậm, thì chúng ta suy lòng mình mà ra lòng người, thì cái đời sống nó như cung đàn, khéo thì chúng ta biến thành những bản nhạc rất hay. Nó là một cái gia đình, nó sẽ là hạnh phúc tương đối, còn không là nó là một thảm kịch. Gặp nhau như là cuộc thù, như là những đấu võ sĩ quyền anh đứng trong hầu sát phạt. Các Phật tử hiểu điều này, thì nó khéo léo một chút. Thì cô tóm lại, Phật dạy thế này, đời sống xung quanh nên ái ngữ, nói ái ngữ, không phải là nói những lời giả dối, mà nói từ một tâm thương yêu. Và cái tâm mình chỉ thương yêu, cái tâm nó yên tĩnh. Các Phật tử hiểu chưa? Nên ngài Hương Vân là thầy Hòa Thượng Thiên Hóa, trước khi mà ngài tịch thì đệ tử xin ngài để một câu giáo huấn tối hậu. Thì ngài dạy thế này: tất cả kinh điển pháp tu của nhà Phật không ngoài giới, định và huệ. Mà làm sao để áp dụng điều đó? Thì ngài dạy thế này: chữ giới cô có thể nói là những, các em này, những điều nên làm và những điều không nên làm là giới đó, phải không? Giống như cô, cái visa cô chỉ cho phép là đi trong nước Mỹ thôi. Phạm vi cái giới hạn của cô là đi trong vòng Mỹ, mà bước ra khỏi biên giới Mỹ không cho cô vô. Thì giới là cái gì chúng ta được làm và những gì không được làm gọi là giới. Còn định là gì? Định là sự bình tĩnh, huệ là sự sáng suốt. Thì khi lòng mình bình tĩnh, mình sẽ sáng suốt và mình biết cái gì nên làm, không nên làm. Thì tất cả pháp tu nhà Phật nó nằm ở chỗ đó thôi. Và ngài nói thế này: khi lòng có tham, sân, si thì không có giới định huệ. Mà lòng gắn bóng tham, sân, si thì ngay đó là giới định huệ. Tham là sự khao khát, sân là sự bực bội, si là chấp ngã. Nhưng mà một nhà văn người Anh, học giả người Anh, ông dịch chữ si là ích kỷ. Khi mình chỉ nghĩ tới mình thôi thì cái đó là ích kỷ. Thì khi nào lòng chúng ta có tham, sân, si thì khoan nói, khoan làm. Lúc đó nói làm sẽ sai. Và tìm một cái cách làm sao cho cái tâm mình nó tĩnh lặng lại, là duy trì sự bình tĩnh. Bình tĩnh thì sáng suốt, cho nên biết cái gì nên làm và cái không nên làm. Thôi tu nhiều đó được chưa? Nhớ nghe, khi lòng mình giống như đi qua trạm xăng thì không được bật quẹt, không được tắt mở máy xe. Thì khi lòng chúng ta có tham, có sân, có niềm ích kỷ khởi lên thì khoan nói, khoan làm, khoan quyết định. Và tìm một cái cách nào đó để mà tâm mình bình tĩnh trở lại. Thì cách đó thì có thể là niệm Phật, có thể là trì chú, hoặc là chúng ta nghe nhạc, hoặc là chúng ta uống trà, hoặc là tìm một cái cách nào đó để tâm chúng ta bình lặng lại. Thì người Nhật họ khéo lắm. Họ cắm hoa, họ gọi là hoa đạo. Uống trà họ gọi là trà đạo. Họ biết chữ họ gọi là thư pháp đạo. Họ đánh võ gọi là nhu đạo. Đánh kiếm gọi là kiếm đạo. Tức là những cái cách đó họ làm cho cái tâm họ nó tĩnh lặng lại thì họ gọi là đạo. Thì hồi xưa cái tu mà là phải có cái chuông cái mỏ mới gọi là tu. Nhưng bây giờ bất cứ cái gì có thể giúp mình an tâm trở lại thì gọi là tu. Phải không? Thì khi nhớ là lòng không tham sân si thì ngay đó có đủ giới định huệ. Định là bình tĩnh, huệ là sáng suốt. Khi bình tĩnh và sáng suốt thì khi đó mình biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, đủ giới trong đó. Phật tử tu gì được không? Cô nói tới đây là hết vốn mà. Cô cũng tu y chang à. Nhưng mà có lần đó cô dạy ở đâu à, thì có Phật tử mới nói thưa cô, nhưng mà cây muốn làm gió không ngừng. Phải không? Con tu mà người chung quanh con không tu, ông chồng con không chịu tu, ấy mà được cái chồng ta thì nó đỡ quá. Có không? Mình tu mà nó không tu thì đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, với con phải kỵ ổng chứ. Có vụ này không à? Có à? Thì cô xin hỏi điều như thế này: giữa một người say rượu và người tỉnh rượu, người tỉnh nhịn người say hay người say nhịn người tỉnh? Hả? Chứ không phải bắt ông say rượu nhịn mình à? Cái ông say rượu cứ lè nhè nói tôi đâu có say mà nó nói tôi say. Đứa nào mà nói tôi say tôi quánh chết bỏ. Thì người tỉnh phải nhịn. Rồi giữa một người điên và một người tỉnh thì người nào nhịn? Cái ông điên là không có bắt ông nhịn được. Thì dưới một người biết tu và người không biết tu, ai nhịn? Cái người không biết tu nhịn. Thành ra ai tu trước phải nhịn cái người tu sau. Cái gì có thấy rõ ràng không? Như ở nhà đứa con đến đứa con đứa nhỏ đó, đứa bé út nhỏ nhất, hình như cái nhà phải nhịn nó này. Thì nó khờ quá, mình phải nhịn. Phải không này? Thành ra nếu mình có tu mình phải nhịn. Còn nếu không á Và chúng ta luôn luôn chúng ta mong được Phật Pháp truyền toàn. Thì cô nhớ là cô học đọc cái kinh mà của Ngài Phú Lô Na, Phật Khe đó là người thuyết pháp đệ nhất. Mà cô không có thuyết pháp đệ nhất là ông thuyết cái gì, thì cũng tới đấy 12 nhân duyên như bao nhiêu người khác. Nhưng mà tại sao được khen là thuyết pháp đệ nhất mà không có cái cuộn băng nào thu lại để mình thấy Ngài thuyết pháp hay cỡ nào. Nhưng mà chỉ có một cái lời tán thán là khi Ngài xin tình nguyện qua cái xứ gọi là Vũ Lô Na để hoằng pháp, thì Phật nói dân đó dữ lắm, không ai dám qua cái lối đó hết. Bao nhiêu vị tỳ kheo mà cắt tới đó đều thụt lui hết, gầy số ve hết, mà tại sao con lại đòi đi qua đó? Thì Ngài nói dạ con mong muốn đến nơi đó vì nơi đó họ rất cần Phật Pháp. Phật nói là dân ở đó nó thô tháo lắm, nó hay chửi rồi con tính sao. Ngài nói nếu họ chửi thì con thấy cũng còn hiền, tại vì họ chưa quánh con. Nói rồi họ quánh con tính sao, nói giờ họ còn dần hiền vì họ chưa có cái dao chém con. Hỏi rồi họ chém con thì con tính sao, nói dạ cũng còn hiền gì họ chưa giết con. Và hỏi rồi họ giết con tính sao, nói họ giết thì cũng khỏe thôi, con đâu có muốn sống lâu, con muốn đổi xe lẻ mà. Cái người mà đã chứng đạo rồi họ đâu tha thiết đến sống để ăn hay để hưởng ngũ dục đâu. Thành ra khi con chứng A-la-hán, con mong muốn được bỏ thân này để nhập Niết Bàn, thì những người đó họ đã giúp con đạt ước nguyện, thành ra con cảm ơn họ. Và nói vậy thì ông dư sức tới dùng đó rồi. Vậy ngày đến đó thì thâu đệ tử và cất được 500 ngôi tinh xá thuyết pháp đệ nhất. Hiện giờ mình bắt chước ngay đi. Ông chồng mình hay cầm rạm nhưng vẫn còn hiền, vì ông chưa bạch tay mình. Ông bạch tay mình thì tội gì mình ông bắn nay quanh quanh, thấy không? Ông không biết niệm Phật nhưng mà ông vẫn còn hiền vì ông cho mình đi chùa. Ông không đi chùa nhưng mà ông vẫn vui vẻ để đưa mình đi tới chùa, rồi ông đậu ra, ông ngồi ông đợi. Mà giả sử ông có dướng vô tứ đổ tường thì ông vẫn còn hiền vì ông còn cũng còn biết đường ông về nhà để ông cùng mình trả tiền bill, để ông còn không có biến gia đình mình lấy đứa trẻ thành một con. Nếu chúng ta nhìn mà cái xấu thì rất nhiều mặt xấu, nhưng mà nhìn tốt thì họ còn tốt lắm. Và cô bảo đảm không có người đàn ông, người phụ nữ nào mà nó xấu đến nỗi mà kêu mà hết xài hết. Vì rõ ràng cô đọc trong kinh, cái người mà họ xấu quá thì không hết xài, họ chết liền à. Họ hết cái duyên làm người. Họ tốt quá thì coi chừng họ chết sớm à. Vì tốt quá thì họ sẽ mất cái nhân làm người mà họ sẽ đi sinh lên cõi thiên. Mà ông chồng mình là lình bình 5 phần tốt, 5 phần xấu, cho nên bảo đảm đi ông còn sống lâu lắm. Suối ổng tu mà ổng tu lẹ quá là ổng chết liền. Quý vị nhớ đọc điều này. Thành ra nếu thấy nhìn vào cái mặt tích cực thì mình thấy là cái người cần sửa đổi là mình. Nếu mình biết tu giỏi mình phải nhịn người tu dở, nếu mình tỉnh mình phải nhịn người sai, mình là người sáng suốt mình phải nhịn người điên. Chứ đừng có càm ràm mình biết tu ổng không biết tu. Ông chịu nổi cái tu của mình là thấy ông cũng giỏi rồi. Cái gì có để ý không? Thành ra dòm như vậy thì chúng ta thấy là người nên sửa đổi là mình, chứ đừng bắt bên ngoài. Thành ra trong nhà Phật gọi là tâm bình thế giới sẽ bình. Chúng ta mà an được tâm mình rồi thì nơi nào cũng là đạo tràng. Và khi đó thì sống và chúng ta thấy là không có trở ngại. Còn phải bắt người ta sửa đổi theo ý mình thì khó lắm. Hết hết rồi ha, tôi nói là hết vốn rồi. Tại giờ sư em ơi 3:30 rồi đó, hết hợp đồng rồi. Thôi giờ tới quý vị hỏi ha, thì cô giao trước thì cô biết cô mới nói nè, không biết rồi mình nói bậy á, thành ra nói dốc. Giờ trong quý bác với các em hỏi này, cô đếm từ 1 tới 100 nha. Không hỏi gì, nghĩ 5 10 này thời A Cộng mọi việc đều bằng tốc độ ánh sáng. 15 Đây, con mời bác.
Thưa sư cô, cô vừa nói là ngày Phú Lô Na xin Đức Phật đi hoằng pháp ở một cái xứ gì đó thì trong sự xứ đó là xứ nào bây giờ vậy cô?
Hình như tên là cô có không biết, tại vì kinh ghi cái địa danh là cách đây 25 thế kỷ rồi. Có ghi bằng tiếng Phạn mà lâu quá cô không quên mất. Tên là xứ Vũ Lô Na.
Chuyện
thập đại điện tử á, có ghi rất là rõ.
Nếu mà cô coi trong cái cuốn sách đó có.
Nó nằm Roy City
á. Không biết xứ nào nhưng mà.
Dạ con có coi mà con không thấy thể là xứ nào nói. Yeah. Tên hồi xưa thì có nói, nhưng mà tên bây giờ.
Dạ bây giờ thì cô cũng không rành.
Tên bây giờ là Roy City.
Bây giờ hết chưa? Em mời
anh hả? Đến như sáng nay như cô nói có một vị tăng kinh, cái tăng là tăng tạng,
âm tăng tạng,
tăng tạng ý nghĩa nó bằng tạng,
tạng thức, ông là tăng thức, cái phần nghiệp thức mình duy trì từ đời này qua đời khác. Điều này là không có thấy rõ lắm, chẳng hạn như mình sinh con ra mỗi đứa nó có một cái tánh ý riêng, phải không? Thân xác thì nó thừa hưởng của ba mẹ và cái sự giáo dục này cũng đồng đẳng nha, nhưng mà mỗi đứa nó có cái năng khiếu để cái nghiệp tốt và nghiệp xấu đi, thì cái đó là những cái nghiệp tích tụ từ đời trước qua tới đời này, là tượng trưng cho ông tâm tạng, là cái phần tiềm thức chìm trong tâm mình.
Đây có thực tế bây giờ cái trạng thức của mỗi cái trạng thức của mỗi tâm thì làm sao mình để được cái trạng thức của mình nằm vào đó, giữ là tạng, cái kho tạng.
Cái đó thì dễ biết thôi. Giống như mỗi người ở đây chúng ta không có cái mặt ai giống ai, trừ khi chúng ta đi sửa thẩm mỹ. Chúng ta sinh ra mặt mũi chúng ta là do những cái duyên lành xấu và tốt của chúng ta gieo mà chúng ta có cái mặt như thế này. Rồi những cái phước báo giàu nghèo, khôn ngoan, dở dỗi, nó đều do những cái tích lũy từ đời này qua đời khác. Nhưng mà những cái đó thì không phải là cố định. Nên Phật nói nếu tất cả nhân đều trổ quả thì không có ai tu nổi hết. Nhưng mà chúng ta có thể là chuyển được. Giống như ở Việt Nam á, cô trồng một cây bưởi thì cả 3 năm trời, nhưng mà khi nó ra thì trái rất chua và đắng. Thì khi đó cô mới ra lệnh cho ông làm vườn đốn dùng đi, thì ăn không được thì ổn. Thì ông mới đốn ổn con, ông cưa ngang hết. Và từ cái gốc rễ mà của cái cây bưởi mà đắng mà chua đó, thì ông rét vô một cái những cái miếng da bưởi ngọt, và sau nó đâm ra những cái chồi. Thì khoảng một năm sau, từ cái gốc mà 3 năm đó, cộng với một năm mà cái bưởi có lên, thì ra những trái rất ngọt và ngon. Rồi chẳng hạn những cái cây bình bát là cái cây mọc hoang ở cái bờ mương đó, thì cô thấy nó rập quá, cô kêu ổng là thôi bác cưa đi. Bác nói cái này tôi có thể rép thành cây mảng cầu xiêm được đó con. Và ông cắt ngang thì ông mới lấy cái da cây mảng cầu xiêm đó, ông rép vô và nó ra trái mảng cầu xiêm. Như vậy thì từ cái gốc đắng mà có thể sinh trái ngọt. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, từ một cái thân người nhiều nghiệp chướng, nhưng mà chúng ta có thể sửa đổi trở lại, lựa những cái hạt giống tốt để chúng ta phát triển. Giống như những đứa bé mà chúng ta đã đổi sửa từng cái nhỏ nhỏ như vậy đó, nó tập những cái thói quen lên. Giống như một cái mảnh xanh của mình, khi mưa xuống, thời tiết ấm thì chúng ta thấy mọc lên rất nhiều cỏ. Như chúng ta nhổ đi những cái cỏ dài, chúng ta chừa những bụi hoa, thì nó vẫn có thể trổ lên những cái quả rất là đẹp. Thành ra lựa cái nhân loài người để chúng ta gieo. Thì nhân loài người là năm duyên cấm, thấy không? Thì nói về giới thì các Phật tử có thể thấy là nó như khê. Nhưng mà tóm lại thì có thể thấy như thế này. Thời Phật có một vị cư sĩ, thầy rất là quấn quýt với tăng đoàn. Thì khi mà ông đến chùa thì ông hôm đó ông mới nói: Bạch Thế Tôn, con là một vị Phật tử tại gia, thì giờ có thể nào ngày chỉ con tu thêm được cái gì không? Thì bà phải con xuất gia được không? Thì anh chàng ngẫm nghĩ xong về sắp xếp gia viên và xin xuất gia. Thì cái ngày mà anh xuất gia đó thì anh thọ 250 giới. Thì thọ giới xong thì anh đâm hoảng, tại vì ký ức anh rất là yếu, mà hồi xưa thì không có sách vở để ghi lại mà toàn phải học thuộc lòng. Thành ra sau một tuần thì thầy xin hoàn tục, là vì thầy không nhớ nổi giới. Thì nói hồi xưa con giữ 5 giới thì con còn nhớ con giữ, mà bây giờ 250 giới con quên hết. Thì Phật nói là do ký ức của con yếu quá cho nên con tu không được. Thì bây giờ Như Lai tóm tắt 250 giới, còn một giới thôi. Con chịu tu tiếp không? Thầy nói dạng nếu như vậy thì quá quý rồi. Thì Phật nói thế này, con canh chừng những móng tâm động niệm của con. Khi một niệm khởi lên, con coi nó có là thiện hay ác. Niệm thiện là niệm khi con nói hay làm mà nó không hại mình, không hại người. Còn niệm ác là niệm mà khi con nói hay làm sẽ hại mình và tổn thương người. Thì con chỉ làm một giới thôi. Có nghĩa là suốt ngày con theo dõi cái bản tâm của mình. Thì trong đó có những niệm xấu, những niệm tốt. Thì cái nào mà nó quá tốt, không hại mình, không hại người, thì khi đó con hãy nói là làm theo. Thì con giữ giới được không? Anh chàng nói dạ mừng, con giữ được, tại giới con nhớ được. Thì suốt 3 tháng sau đó thì thầy đắc A-la-hán và được gọi là La-hán nhất giới. Và từ đó thầy dạy đệ tử cũng có giới à. Thì ở này các em để thấy, dù 5 giới, 10 giới gì nữa thì chúng ta chỉ canh chừng tâm của mình. Và Phật cũng dạy cái bài kinh là nhất dạ hiền giả, là chuyện qua rồi đừng nhớ, chuyện chưa đến khoan lo, ngay hiện tại đừng đem lòng chấp trước. Cái chữ chấp trước rất hay, tại vì cái quá khứ nó qua rồi, do chúng ta nhớ thì nó dường như có, nhưng thật sự nó qua mất rồi. Cái chuyện tương lai thì chừng nào đến hẳn hay, mà chấp trước thì giống như bây giờ cái ly này nè, cô cầm cô đưa lên mà đưa tới nửa tiếng nặng quá, cô nói giờ sao nặng quá, thì mình thả xuống. Thì các em mà để ý những cái cuộc thi điền kinh thí vận hội đó, cái ông mà ông đưa tạ lên, ông có thể đưa 50kg, 100kg, nhưng mà vừa đưa lên xong là ông thả xuống, chứ ông đâu có mang suốt đời. Thật ra có những việc mà chúng ta có thể là nắm giữ lâu quá chúng ta mệt, thì chúng ta buông đi. Nên cái chuyện này Phật dạy tôi chỉ có là chuyện qua rồi đừng nhớ, chuyện chưa đến khoan lo, ngay hiện tại đừng đem lòng chấp trước. Tức là cái gì nắm mà thấy nặng nề quá chúng ta buông đi. Em hiểu chứ? Thì Phật gọi là người hiền một ngày. Thì có lần cô nhớ là lúc đó cô cũng còn nhỏ, cô đi ra ngoài thần chiếu, thì lúc đó hòa thượng quy y cho Phật tử. Thì quy y xe chạy lên cũng có 5-7 chiếc xe rò, cũng có 100-200 người. Thì cô ngồi cô chơi, thì đến lúc mà chuyến xe cuối cùng sắp cất bánh, thì có bà Phật tử, bà lại bà tiếu cô. Bà nói cô ơi, số mơ vậy lên quy y vui quá, mà tôi quên hỏi quy y xong là tôi làm sao con. Mấy cô nói sáng mơ giờ mấy tiếng đồng hồ chứ cô làm gì mà cô không hỏi. Đất lên thì lo trộn rộn ăn uống, rồi đi vô thì lại quy y. Quy y xong thầy phát cái bằng quy y thì mất đọc tên, coi cái đứa này có danh tốt, đức tiên pháp danh xấu, phải không à. Rồi sau đó là đi ăn cơm, rồi ăn cơm xong rồi đi chụp hình ở cái tháp chuông, rồi lầu trống, rồi bụi bông này bụi cảnh kia, rồi giờ tới giờ về tôi quên hỏi cái vụ là mình quy y rồi mình tu sao con. Ta tới chùa hỏi thôi em mốt cô lên đi, trời ơi tôi tú cái Cà Mau lên con đi vậy là cũng phải sắp xếp dữ lắm mới đi, chưa biết có dịp thứ hai mà giờ quên cái vụ tu đi nè. Thì khi đó không biết đây có giống gì không ha, tới chùa rồi quy rồi quên vụ tu đi, quên ông không có nhớ ông thầy ông dặn cái gì. Thầy ba cái pháp danh nè, tôi diệu lọt, bà diệu tường, bà kia diệu đất, rồi chọc nha với so sánh là hết giờ. Thì khi đó cô mới giống giống ha, thì khi đó cô mới nói thế này, tôi mới tu à, còn bây giờ cô tính tu là sao? Bà nói là mình quy y mình tu hết cuộc đời còn lại của mình chứ. Thì cô mới nói tu như cô, tôi không có nổi, tôi lâu quá, tôi tu có 5 phút thôi. Thành ra nếu cô đồng ý tôi chỉ cô cách tu 5 phút. Thì bà mới hỏi tu 5 phút làm sao? Thôi có hơn không? Rồi ông thầy ông đóng cửa ông ngủ rồi. Và bây giờ thì cô nói tôi dạy cô, tôi chỉ cô thì tôi tu 5 phút. Tu nhiều quá tôi không có nổi. 5 phút đó là giống như người lái xe. Thì em thấy đây là cái bánh xe này. Thì nó chỉ chạy lúc nào cũng có một điểm trên bánh xe tiếp xúc mặt đường. Phải không? Nhưng mà nếu cái bánh xe này nó chạy trong 5 phút mà nó không sụp ổ gà, nó không gây tai nạn, thì nó sẽ chạy 5 phút nối với nhau thành 1 giờ, giờ thành ngày, thành tháng, thành năm. Thì chúng ta tu trên sống cái cuộc đời này cho 100 năm đi, hoặc là còn 20-30 năm, 10 năm lại, thì lúc nào thật sự chỉ có một ngày trước mặt thôi. Mà trong ngày đó mà thấy tu ngắn quá thì chúng ta tu một giờ, mà một giờ mà thấy không làm không nổi tu 5 phút. Thì trong 5 phút đó có nghĩa là canh chừng tâm mình. Cái gì hay mình hay người đừng làm. Cái gì mà không hại ai thì có thể nói hay làm. Vậy đủ rồi. Như người lái xe đó, dòm cái đoạn đường trước mặt chừng 20 thước. Và từng đoạn đó nếu chúng ta quái về cái phía sau, dòm phía sau thì chúng ta sẽ gây tai nạn. Mà ngó xa quá cũng không nên, chỉ ngó một đoạn đó. Mà từng đoạn nối với nhau nó sẽ thành một cái cây số dài, là cả một cái đoạn đường dài an toàn thôi. Tôi chỉ cho nhiều dữ à. Và những lúc mà chúng ta mệt chúng ta nghỉ, quý vị biết cách nghỉ tôi không? À, cô kể cái này có trong cái sử sách ghi đàng hoàng. Có ông thầy đó, ông đi khất thực, ông tu cũng hơi lâu à, nhưng còn trẻ. Thì ông đi qua một cái chợ thì gặp bà bán cá, bà bán ế, bà mới nói bữa nào mà ông thầy đó ông lãng giảng đây là tôi bán ế. Là bà sùng, bà chửi bông lông. Thì ông thầy 3 ngày, ngày đầu ông chịu nổi, ngày thứ 2 ráng nhịn, ngày thứ 3 ông chịu hết nổi. Ông nói Nam Mô Di Phật cho con nghỉ tu 5 phút, con thanh toán con quỷ cái này. Và khi ổng nghỉ tu rồi thì cái bà đó bà thua 3 ngày vào 1, cho nên bà cuốn gói bà chạy. Thì sau khi mà thanh toán xong thấy thân an tâm lạc, Nam Mô Di Đà Phật con tu tiếp. Ở hồi xưa với cô còn nhỏ lâu lâu cũng nghỉ tu bằng cách nào sáng nó thức dậy mà bữa đó mình thấy nó bụng mình nó sùn quá, nó giống như tấm miền nổ chậm ra. Thì sư cô đó là đậu nón lá ra động á, viết miếng giấy dán ngay cho nón lá mình, trâu điên đừng lời gặp. Và em bị điên đừng chọc em tội nghiệp. Còn có cô thì không thèm viết gì hết, vậy em cái đầu lâu 2 phút xương kéo dán sau lưng mình. Hoặc là thanh tao hơn thì tận khẩu nhập thất miễn tiếp khách. Nghĩa là những lúc đó cái gì đó họ không có điều tâm được, đừng có chọc. Và bao giờ mà họ lấy cái tâm máy bản nó xuống thì mình có thể là khiêu dẫn được. Thì ở nhà quý vị cứ thử ấy, kiếm dày cái tấm mà đầu lâu ấy, phút xin kéo ấy, bao lâu mình kêu lên miễn kiếm bài. Hay là em bị điên đừng lại gần, hay là trạm xăng xin tắt thuốc, tắt máy xe. Đó là những lúc nghĩ cái tôi à, là rồi mình đưa bản nó lên rồi mình dặn chồng con hay là những người thân mình ở nhà, hôm nay coi chừng nha, tôi nghĩ tu đó à, lúc đó mình sẽ thấy đất với trời chung nghĩ bây giờ chung quanh họ biến mất hết, họ tị nạn. Thật sự ra thì thôi chuyện qua rồi, lỡ rồi. Mà nếu mà giả sử như mà mình trong lúc nghĩ tu đó mình làm hơi quá tay thì khi tu lại mình phải khiêu người ta mình xin lỗi. Cái gì hiểu chứ? Phải xin lỗi hả nghe. Là đây cô có đọc một cái lời giải của kia thiền sư rất hay. Ông nói tu đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Là nhận ra sự sai lầm của mình. Hình như nãy giờ mình nói hơi quá đà đó, đó là sai lầm. Giờ tu là gì? Sửa cái sai đó lại. Sửa bằng cách gì? Sám hối. Mình khiều chồng mình đó là vợ mình. Em ơi số mơ anh điên hơi quá đà, uống thuốc hơi chậm, thôi tha thứ cho, được không? Hay là mình lỡ mình nói một cái lời với con mình, con ơi, về số mơ con, má nói con là nghiệp báo của má, giờ má xét lại rồi con là cục vàng. Mà vàng ơi, hãy giá con là cục ngọc, cục kim cương của má. Con mà mất là má chết, cho má xin lỗi. Vậy là được rồi. Cho nên trong nhà phải có 2 cách sám hối. Là một đó là mình chọc ngay cái người mà họ còn ở bên mình thì khiều họ sám hối. Còn khi nào chọc Phật thì chạy tới chùa sám hối với Phật. Hôm nay mình thường mình chọc chúng sinh bên mình rồi cái mình chạy vô chùa mình sám hối, chọc địa chỉ bill phải trả đúng chỗ. Cái ngày rằm tháng 7 là ngày gọi là Phật hoan hỷ đó, là cái ngày chư tăng chỉ lỗi cho nhau, sám hối xin lỗi nhau, gọi là Phật rất hoan hỷ. Thì trong nhà mình cũng vậy. Tu ở đây không phải là phải niệm Phật cho nhiều, tụng kinh cho nhiều mà thấy mình sai ở chỗ nào. Mình sai là gì? Mình đi nhiều quá, tâm mình nó bất bình nhiều quá, và những lúc đó mình nói hay làm cái đó là, thì mình chọc ai giận ai buồn thì mình ngỏ cái lời xin lỗi người đó, sửa sai, thấy không? Nhận ra cái sai của mình và sửa, thì đó là tu là sửa mà. Và sám hối ở đây có nghĩa là từ nay đừng tái phạm, mà rủi có tái phạm thì sám hối tiếp, vậy thôi. Thì trong chùa mấy cô cũng tu nhiều đó nè. Thành ra quý vị mà thấy mà những cái tấm bản nhập thất này kia đừng có nể, là vì theo kinh nghiệm của cô mà đi ra ngoài đường mà thấy tấm bản mà cấm đổ rác thì giờ gần gần đó thế nào cũng có đống rác. Thành ra giờ mà tấm bản mà tu hành nhập thất có nghĩa là dòm chung quanh thế nào cũng có đống phiền não, đừng lẫn giỡn cái đó. Chứ cái thế giới hòa bình là họ nhổ quản nó đi à, phải không? Giống như mình đi thấy chỗ nào mà có cái bản bệnh viện á là mình biết thế nào có người bệnh nằm chỗ. Tu viện là thế nào cũng có người chưa tu ở chỗ. Mà cái chỗ mà nó không phải bệnh viện thì có người lành. Thành ra chúng ta còn tu là gì? Chúng ta còn bệnh, không sao hết. Và đừng có mà đặt yêu cầu cho mình nhiều quá. Có người nói trời con niệm Phật tu nguy y mà sao con còn sân si y chang. Cái đó là quý vị không có lượng sức mình. Con tu 50 năm nay mà con còn y chang là quý vị mất tu mà sao mà hết được. Nhớ rõ điều này nha. Cái này là cô khai thiệt. Cái bàn tay của cô có 5 ngón nè. Tu 10 năm rụng ngón, 50 năm mất tiêu thành bàn tay cùi à. Tất cả đều còn đủ hết. Nhưng mà nó có khác chăng là ta không có dám chọc. Cái ngày cô mới vô chùa ai cũng có quyền rầy mình hết. Ăn thì mình ăn cái phần dở nhất, làm thì mình làm cái phần nặng nhất, mà ai cũng rầy hết. Cho nên lúc nào cũng cái dễ nấu xăng hết. Giờ cô đi đâu quá là ta cũng dọn đồ ngon cho ăn. Mà mình giống như thức kịch độc vậy đó. Họ dồn mình rồi họ quay lại nói tụi con có gì sơ sót cô qua nghĩ. Thì đâu có cái cơ duyên để mình nổ xăng. Các em hiểu chứ? Còn cái lúc hồi xưa thì ai cũng chứ sẵn sàng la rầy hết. Còn bây giờ thì hình như có ghé đâu nhà ai thì là gia chủ mới là họ coi mình nâng nhân chứng hứng như qua mà họ cứ lấm lét vô mình tiễn mình ra rồi mà họ nói thời gian ở đây có gì sơ sót xin cô qua nghĩ cho. Mát ruột muốn chết mà sanh cái gì? Là do cái cảnh bên ngoài cho nên mình không sanh. Chứ không phải là cô tu, cô kiểm chứng vậy đó. Rõ ràng do bên ngoài họ không dám đụng tới mình, cho nên mình có ảo giác rằng mình tu không có sanh gì, vẫn còn nguyên. Tại vì so vào những cái tầng thánh rõ ràng trong cái vị trí người tu đó, đầu tiên thứ nhất, vị trí đầu tiên là tinh nhân quả. Thì hồi xưa cô đi học đạo á, cô nói sao, cô hỏi Di Hòa Thượng sao mà con tu mà con biết, con nói được mà con làm có được, y như Tề Thiên vậy đó, gặp Phật, gặp Bồ Tát nhưng mà vẫn là cốt khỉ. Con biết là sân si nghiệp chướng không chừa, bo mà giữ tương như làm gì? Tham sân si là cái mầm của luân hồi sinh tử. Con dạy Phật tử gì mà sao con cũng nói sân này? Con cái là trên cái hậu sân khấu thì mình biểu diễn được, nhưng mà biểu diễn xong mình vô hậu trường thì nó còn nguyên y chang. Như vậy làm sao để tri và hành nó hợp với nhất, mình nói được và làm được. Thì Hòa Thượng nói con tin nhân quả rồi. Dạ con còn dạy ta về nhân quả nữa. Thầy hỏi nhưng mà con có tin không? Con nói tin chứ. Này nói thế này, giả sử như người ta khen con những điều mà con không có, con có mừng không? Con nói dạ mừng. Thầy hỏi nhưng mà người ta chê con những điều mà con oan ức, con có buồn? Bây giờ buồn. Hỏi mà chê con những điều mà con có buồn không? Dạ cũng buồn như thường. Mà như vậy là con chưa tin nhân quả. Phải không? Cái ngày Thanksgiving á là quý vị sắp hàng để mua đồ. Bây giờ bill tới nay quý vị nó khi không nó tắn. Nó có khi không. Mua thì nó phải trả nợ. Thành ra tin nhân quả có nghĩa là người Phật tử gặp cái chuyện bất như ý thì biết do nhân xấu mình lỡ gieo. Rồi gặp cái chuyện thuận, bây giờ thò tay vô thấy có ngàn bạc cái đem khoe, tự nhiên tôi có ngàn, ngàn không có tự nhiên. mình đã rất là cực khổ mình làm mới có. Như vậy thì chúng ta có những điều hơn người khác là do phước báo nhiều đời gieo trồng. Bây giờ cái phước nó đến ngày trổ quả được cái chuyện tốt, bắt cái gì đi khoe thì không, cái có tiền cái đi khoe, mà tiền của mình làm cực hút chứ. Mình được đẹp, được giàu, được sang, được những cảnh thuận ý là do phước nhiều đời. Mà hữu phước, có phước hưởng thì nó hết. Cho nên người Phật tử mà tin nhân quả rồi thì gặp chuyện mà trái ý không buồn, gặp chuyện thuận ý không kiêu căng là đi được nửa đường. Tin nhân quả rồi thì biết chính mình là chủ của cái nghiệp của mình. Và chúng ta muốn tốt thì cứ lựa nhân tốt mà gieo. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Phải không nào? Thì người, chúng ta cứ làm mọi việc miễn làm sao mình không trái lương tâm mình là được rồi. Như vậy thì đó là gọi là có chánh kiến. Nhưng mà tham sân vẫn còn nguyên y vậy. Nhưng mà sau cái đó là gọi là mới bắt đầu thôi. Là vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai nữa, người này bắt đầu tham sân cõi dục giảm bớt. Giảm cái quay hết thì mới là tầng thánh thứ hai. Người này còn luân hồi cõi người một lần, giảm thôi nha. Bao giờ tham sân cõi dục này dứt, người này qua tầng thánh thứ ba sẽ sinh về cõi A Na Hàm Thiên. Còn dứt sạch tham sân si, người này chứng A La Hán, ngang bạc những ngày sáu lần Phật một cực liên. Tự nhiên mới vô trụ quy y xong rồi chứng A La Hán. Mà nói trước cho nghe là chứng A Na Hàm là có chuyện chết, chết ngay lập tức đó. Vì người này không còn duyên ở cõi người. Giống như cái bong bóng mà mình bơm cái khí quá cao thì nó nhẹ, nó sẽ bay lên. Nên cái trong trường hợp có nghe tầng Bà Sa La đó, vô tầng Bà Sa La dẫn bà Hoàng Phi đi quy y Phật. Quy y xong rồi là bà dạ vô bà, ông rất mừng. Thì Phật mới báo một tin vui và tin buồn. Tin vui là Hoàng hậu đã chứng A Na Hàm quả vị thứ ba. Tin buồn là người chứng quả này không thể trở về đời sống thế gian, không thể làm vợ làm mẹ nữa. Mà chỉ có hai con đường, một là bà bỏ thân mà sinh lên cõi A Na Hàm Thiên tu tiếp, hai là xuất gia tu học. Nhà vua sững sững luôn, tự nhiên dẫn cái Phật vợ đi tới chùa quy y xong bắt bà vợ, thành ra đành cho bà đi tu. Thành ra quý vị vô mà còn phiền não mừng đi, chưa đâu. Còn sống lâu lắm, còn ở cõi người này lâu lắm. Thành ra chỗ này phải hiểu rõ. Thì cô chỉ đưa cái thí dụ bình thường thôi để hiểu những cái quả gì này. Dù mình ăn chay, đầu tiên mà cái người chưa biết ăn chay rất là cực. Hồi xưa cô có mấy người bạn vô chùa mà ăn chay, cái đầu chăm chăm dồn cái đồng hồ đúng 12 giờ khuya đi ăn phở, lại qua ngày khác à. Tức là cai cái một thói quen cũ rất khó. Nhưng mà đó, cho nên với đối trị với những người mà ăn chay không nổi đó, thì mình phải làm một cái kế. Đầu tiên hết thì mình phải đồ chay giả mặn, gà chay, cá thu chay, thịt quay chay. Tức là dòm dòm giống đồ mặn thì họ nuốt mới vô. Đành ra là toàn là thực vật nhưng mà phải giả bộ. Đi ra mấy tiệm Đài Loan thì thấy y như cá thu, y như con tôm à. Mà phải dòm dòm giống vậy họ mới nuốt vô. Họ mới không có vụ mà canh 12 giờ khuya đặt đi ăn phở. Là coi như họ giỏi hơn lần thứ hai. Nhưng mà qua thời gian xong thì không cần. Cần rau luộc, nước tương, không cần giả bộ nữa. Thì coi như là họ khá hơn tầng thứ ba. Tầng thứ tư có ăn, không để ý tới cái chuyện chay mặn. Thì cái người này là bậc khá hơn. Thế nên chúng ta tu không thể nào mà đốt giai đoạn được hết. Những gì mà gặp Phật nghe Pháp rồi chứng quả liền là những cái căn cơ duyên mà rất là sâu. Phải không? Còn chúng ta mà tới bây giờ mà tu cỡ vậy mà được đi chùa, được tu được bữa ta thấy cũng đã công đức dữ dội rồi. Quý vị hiểu chứ? Mà giả sử giờ cô giỏi quá, cô thấy Pháp xong rồi mấy chị này tự nhiên chứng A-la-hán xong, đã tận việc làm đã xong. Xong cái quý vị ngồi kiết già, quả quan tâm của thiêu thân hết, bỏ lại ở đây 50 đống tro, ngày mai FBI truy nã cô. Họ vô họ hỏi cô với sư em trụ trì ở đây 50 người Phật tử là những người nhân viên của công sở, những người cha người mẹ không qua vô đây đâu rồi. Tôi nói báo tin mừng cho ông biết họ chứng A La Hán họ bay hết rồi. Ta tin nói không? Đâu tin được. Đấy không này. cho nên thôi không sao, mừng đi, còn đầy đủ phiền não lá cái gì cũng lạch bạch bằng hai cái chân này đi về, chuyện đâu còn đó, thì thôi tu từ từ thuận thịnh. Chỉ sợ chứng đạo quá mau thì di hòa, nếu quý vị có chứng đợi cô ra khỏi tiểu bộ này cô không chịu trách nhiệm. Thôi tôi từ từ, cái quan trọng nhất là nhận cái sai của mình. Cái sai rất là bình thường, mình hơi nóng nảy một chút, thấy không? Và tổ Lâm Tế an ủi mình câu hay lắm nha: không sợ sanh tâm khởi, chỉ sợ cái giác chậm. Nhưng mình đừng nóng, mình đã làm cái thiệt nhớ, hình như mình hơn bậy, đủ rồi. Phật dạy nè: này các tỳ kheo, tỉnh giác khi đi, khi đứng, nằm, ngồi, khi co duỗi, cúi núi, khi mặc áo, ăn cơm, khi tâm tham, biết là tham, khi tâm sân, biết là sân. Chứ Phật không biểu là khi tâm tham, con phải đi làm cái gì với cái tham. Tâm tham biết là tham, tâm sân biết là sân. Đó là cái pháp thiền rất là nhẹ. Nhưng mình đừng nóng nảy, mình chà nóng quá, đã đủ rồi, đó là sự tỉnh giác. Mình đừng tham, mình nói bậy quá, mình đang tham, là ngay lúc đó là sự tỉnh giác, đủ rồi. Cho nên trong nhà thiền là không sợ tâm sân khởi, không sợ tham, không sợ si, mà chỉ sợ cái giác nó chậm. Thành ra tu có nghĩa là giác ngộ, mà giác ngộ là gì? Biết cái sai của mình. Giống như chẳng hạn quý vị mà lái xe mà vừa sụp ổ gà, vừa biết cái xe sụp ổ gà, thì cái xe đã qua khỏi ổ gà, không cần quay lại để gây với cái ổ gà, nó để không à, nó tiếp tục chạy. Thì chạy mình chỉ nhìn cái đoạn đường phía trước, cẩn thận tránh. Mà rủi sụp thì khi mình vừa biết sụp thì nó đã qua khỏi cái ổ gà. Khi tâm tham biết là tham, khi tâm sân biết là sân. Mà giả sử nó mà hơi lâu một chút thì mình tỉnh táo mình nhìn. Mà nếu mình không muốn nữa thì dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật, dùng niệm đủ 10 lần thì cái tâm đó nó đã lặng rồi. Thì cái pháp tu là vậy, nhớ nghe. Thì cô cũng còn y chang như quý vị, có cái là ta không dám đụng tới thôi, ta sợ biết đụng bà này có bị di quả gì không. Thấy dồn cũng hơi dữ dằn khát khát, không biết có ông thần hay là có cái gì là lạ không, có buồn ngãi buồn chú mình đụng tới rồi sao nó bị xui xẻo. Thành ra do không dám đụng cho nên dường như là không phiền não, nhưng thật sự vẫn có, nhưng mà không sợ, chỉ sợ mình mất tỉnh giác thôi, được không? Họ chia sẻ đây là hết vốn và hết giờ. Hôm nay là buổi sơ ngộ của cô với quý bác cũng như các em. Trước hết cô cảm ơn đi từ ở ngoài phía tuốt ở bên Đào Thao vô tới đây, đồng không mong quạnh không chờ cái chỗ này sao giống dùng phan rang phan rí của Việt Nam quá. Có dân hay không mà cất chùa, nhưng mà tới đây mới thấy rõ là cái chùa rất là nguy nga. Thì cô biết cất cái chùa này chắc cũng là bằng mồ hôi nước mắt và bao nhiêu cái lo lắng các Phật tử mới có được chỗ này, phải không? Thì để chúng ta có đạo tràng tu tập. Thì cô cũng xin cảm ơn các vị mà Phật tử đã bỏ công bỏ của đi dựng một đạo tràng này để ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Thì nguyện sao do cơ duyên này đời đời mình là thiện hữu tri thức với nhau, kẻ nhớ nhắc người quên, để cùng tu tập cho đến ngày viên mãn. Thôi tu từ từ không có sao hết. Khi mê thì giống như một giấc mộng, mà tỉnh dậy thì mình cũng còn ngồi trên giường, không có sợ những cái tham sân phiền não, chỉ sợ mình quên thôi. Nhớ lại thì nó đã qua rồi, thôi chuyện qua rồi đừng nhớ. Nhưng nhớ lại mà nó thêm phiền não thì được. Chuyện chưa đến khoan lo, chừng nào nó tới nó ngay. Ngay hiện lại tại cái gì mà nặng lòng quá thì buông đi. Cô tu vậy thì các Phật tử cũng tu vậy. Thôi cảm ơn sư em đã tạo cái duyên cho cô đến đây. Nên tới đây hết giờ rồi sư em. Bây giờ mình hồi hướng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lạy Minh Sư Giáo Tọa. Con kính thưa với thầy, sư cô và đại chúng. Một lần duyên lành, chúng con được một thời pháp rất là quý của Ni Sư Giáo Thọ, hàng Phật tử tại tu viện Huyền Quang, với tất cả tâm lòng thành kính, khao khát gieo duyên với vị sư giáo thọ. Và chúng con xin đại diện quý Phật tử có lời tác bạch dâng lên cúng dường. Xin vị sư từ bi quan hỷ để cho chúng con các vị cư sĩ, như ni sư đã thấy ở cái vùng đất bằng rang phân rí này, kết được duyên với tâm đạo, với Phật pháp. Xin ni sư cho chúng con chút thời gian.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ có duyên sự tất bạch cùng Đức Sư Cô. Dạ, hôm nay hàng Phật tử chúng con tại chùa Huyền Quang đầy đủ duyên lành được Ni Sư về nơi chùa giảng dạy cho chúng con những lời pháp. Chúng con cũng nguyện đi theo đó để tu hành và nguyện cầu xin ơn trên tâm bảo gia hộ cho sư cô được pháp thể thanh an, chúng sinh dị độ. Và chúng con cũng có một chút xíu tịnh tài để cúng dường lên ni sư, và nguyện xin sư cô chứng minh cho chúng con. Nam mô Hoa Hiện Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cô cũng xin một ít phút để ngỏ lời với các Phật tử. Quý vị có đi thọ quán rồi thì biết á, mình chỉ thọ tám giới thôi là được nhận tiền. Và thì cô là người xuất gia, dĩ nhiên là không được nhận tiền bạc tư trang. Cô qua đây thì cái chuyện mà nói đi hoằng pháp thuyết pháp thì cũng bất cỡ. Nãy giờ quý vị nghe cô kể thì cũng thấy cũng đâu có pháp gì đâu, chuyện đầu ngô mình sợ thôi. Nhưng mà đó là một cái món quà để mình làm quen với nhau. Cô cũng không có chùa mà cũng có thâu điện tử. Trong khi quý chư tăng chư đi mà những nơi thì đã có chùa, cần cái tiền để Phật sự á, rồi cũng có điện tử để nuôi. Cô thì cô không có chùa, không có đâu điện tử, nên nhiều câu cô rất ít. Cô đến đây thì cũng do các Phật tử làm thầy sáng chở tới, cũng có tốn tiền xe ăn thì cũng được phủ phê mà cũng không có tốn tiền. Thành ra cái những món quà này thì nếu các vị đồng ý thì cô chuyển ra để cô đổi thành gạo phát cho những người dân mà nó thiếu ăn ở những vùng quê, để mình kết duyên với họ. Nên bản thân cô thì nó cũng không có thiếu thôi. Nếu đồng ý thì cô nhận để chuyển như vậy. Cảm ơn các Phật tử đã tin và trao cho cô cái tình tài này. Cô sẽ đem về để cô trao lại những cái ngôi chùa quê hoặc là những người thiếu thốn ở quê nhà.
Dạ vâng, kính bạch ni sư giáo thọ, con kính thưa đại chúng, đại chúng ngồi xuống đi. Con bạch sư là sư huynh con, thầy Từ Trí thì cũng ở Kim Sơn các ngày năm trước thì ni sư cũng biết. Sư huynh con rất là kính quý sư, là sư huynh mới nói nhỏ với con là sư huynh muốn hát tặng ni sư một bài, ni sư cho phép.
Dạ. Dùng cái chữ cho phép là hổn á. Thầy Niên Cha với anh mình rồi.
Dạ, nhưng mà hồi xưa cũng 10 năm trước Nguyên Sơn cũng là giáo thọ Kim Sơn.
Thôi mà tôi con rất hân hoan được thầy ban cho thầy pháp mà qua tiếng lời ca tiếng hát. Con biết nó phải là nhạc đời mà là nhạc đạo. Chúng con rất là mừng để được nghe.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi xin đọc một bài thơ, mà bài thơ này tác giả đang ngồi trước mặt quý vị, đó là Ni Sư đây.
Ủa?
Bài thơ Diệu Pháp Như Hoa.
Yeah.
Khi đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Vì tiên thần đã chấp cảnh bái cao nên phép lạ này sanh từ lòng đất. Ai từng thấy mà lòng không ngây ngất, đỏ sen hồng vừa nở giữa đầm xanh. Sau bao ngày ấp ủ dưới bùng tâm đang uyển chuyển tỏ hương lành ngào ngạt. Hoa hiện diện như bàn tay Bồ Tát nhỏ cảm lộ dựng lại một niềm tin. Lời kính thiên là những cánh hồng sinh, chuyện diệu pháp trong một chiều gió lòng. Tôi cúi mặt không tìm lời ngưỡng vọng, xin tri ân nước đồng với vùng tăng. Đã quán dung ấp ủ những mầm xanh, và lặng lẽ kim nhường như rác bòn. Hoa đã nở từ những vị vất bỏ, nên như lai là mỗi một hàm linh. Thế sao em không theo hành bất kinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử.
Con cảm ơn thầy. Bài thơ này con làm hình như khoảng năm khoảng hơn 30 tuổi. Và lúc đó thì bị bạn bè chọc là tác giả không phải là nàng thơ mà là nàng thợ. Thành ra con mắc cỡ quá, con nín luôn tới giờ. Nên cảm ơn thầy.